Trần Bác Huyền trước ngậm miệng không nói chuyện Hoang Hạo sự tình, bởi vì hắn biết rõ, nếu muốn thu đồ đệ Hoang Hạo, nhất định phải trước quá Liêu Thần cửa ải này. Tự có vô địch pháp nơi tay. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa bản, cũng đủ để cho một vị thái cổ cự đầu động tâm, huống hiện tại đã so với Vẫn Lạc không khá hơn bao nhiêu Liêu Thần. Đương nhiên, Trần Bác Huyền mới, chỉ có, sẽ không nói cho Liêu Thần là bởi vì bị Thiên Đạo Đồ Thư quán quét hình chung Liêu Thần pháp cùng Nguyên Thủy Chân Giải phân tích thời gian quá lâu đâu. Dựa vào cái gì? Liêu Thần đặt câu hỏi. Nhưng Trần Bác Huyền lại không có trả lời, hắn đứng ở Liêu Thần bản thể phía trước, nhìn cái kia đốt cháy thân thể ở dựng dục mới sinh mệnh, có mới cảnh liễu mọc dễ nảy mầm. Từng cổ một khí tức bất hủ nổi lên ở trong đó. Trần Bác Huyền mắt lộ ra thán phục, không hổ là tiên vương cự đầu, dù cho trọng thương tổn đến loại trình độ đó vẫn như cũ bất tử, thậm chí lần thứ hai tỏa sáng mới sinh mệnh. Tiên vương cự đầu. Ngươi biết thân phận của ta. Liêu Thần chấn kinh rồi. Nàng vẫn thứ nhất là chỉ có ký ức không trọn vẹn, căn bản không biết mình thân phận, mà trước mắt tên nam tử này cư nhiên không chút do dự nói ra thân phận của hắn. Hắn, đến tột cùng là người nào? Chương 43, bức vương ở chỗ này ai dám làm càn? Ngươi là bên trên kỷ nguyên còn sót lại xuống tiên căn tu thành đến tiên vương cự đầu, được xưng tổ tế linh, công tham tạo hóa, một thân chiến lực vang dội cổ kim, từng một mình sát nhập thế giới một bờ khác, mười vào mười ra, giết dị vực ma thần nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, cửu thiên thập địa cùng dị vực số lượng đối lập mất thăng bằng, mang tính then chốt trong một trận đánh vô trung tiên vương, luân hồi tiên vương bị dị vực sinh sôi dây dưa đến chết, không người nào có thể tiếp nhận, cửu thiên thập địa rơi vào tay giặc, ngươi với trong tuyệt vọng bắt đầu, ở cả thế gian đều là kẻ địch trong hoàn cảnh thẳng hướng dị vực, tiến hành rồi nhân sinh trận chiến cuối cùng, quang huy sán lạn phía sau, chính là bóng tối vĩnh hằng, lấy thương mà chết, làm cho dị vực người đến nay còn nghĩ mà sợ. Nhưng trên thực tế, ngươi nhưng chưa chết đi. Hóa thành một miếng hạt giống rơi xuống hạ giới thay thế được thạch thôn tế linh, lấy một cây liễu hình thái cắm rễ. Chờ đến ngươi triệt để chém dụng tới, đem tìm kiếm dị vực ngọn nguồn bí mật, tìm tòi nghiên cứu đại khủng bố phát sinh chi địa quá khứ. Đồng thời, làm ngươi một ngày kia ngược dòng đi qua, triệt để nhớ lại tiên cổ chuyện xưa, như vậy chân chính Liêu Thần mới có thể trở về, niết bàn tái sinh. Trần Bác Huyền mang theo một cỗ trầm trọng nói rằng, nhìn Liêu Thần cái kia cháy rủi hơn phân nửa. Thậm chí toàn bộ thân cây đều bị chém gãy thân thể ánh mắt phức tạp, đây là nhất tôn như thế nào tồn tại, ở có thể ở nhiều lần trải qua đại khủng bố phía sau, còn có thể mang theo vết thương đầy người, hóa thành hạt giống trọng sinh. Một cái cành liễu, cắt đoạn thiên địa, chảm sát quân hùng. Đó chính là, trước kia ta sao? Có cường đại như vậy sao? Liêu Thần cũng ngây ngẩn cả người, đang tìm hiểu lấy ký ức, nàng chuyển thế sau đó, tất cả ký ức hết thảy tiêu tán. Tiên vương cự đầu tiếng xưng hô này hay là nghe Trần Bác Huyền lần đầu tiên nói đến. Thương tích quá nặng, cho dù là vô địch pháp hấp thụ linh khí cộng thêm cực phẩm trị liệu đan, cũng chỉ có thể khôi phục từng chút một thương thế, nếu như muốn triệt để khôi phục, sợ rằng cần cửu tinh trở lên siêu cấp trị liệu đan dược. Trần Bác Huyền vuốt ve Liêu Thần đốt cháy thân thể, trong ánh mắt toát ra thở dài, vô địch pháp có thể cướp đoạt vô tận linh khí, mà cực phẩm trị liệu đan lại có thể trị dụ ngũ tinh trở xuống tất cả không phải vết thương chí mệnh. Thế nhưng lại chỉ có thể chữa trị Liêu Thần thân thể một chút xíu thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục, gần như không có khả năng. Có thể trị bao nhiêu liền chữa bao nhiêu à, không sao cả, ngươi đã biết được kiếp trước của ta, hơn nữa đối với trọng thương ta cũng không có thống hạ sát thủ, nói vậy cũng là đứng ở chánh nghĩa nhất phương, Liêu Thần pháp cùng Nguyên Thủy Chân Giải, ta đều sẽ cho ngươi. Phương này tiểu sơn thôn, dung không xuống bọn họ a. Liêu Thần cũng thở dài nói. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt tên nam tử này trong thân thể lại có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố ở dựng dục chung, nếu như bạo phát mà ra, chính mình cành liễu căn bản là không ngăn cản được hắn. Hoặc có lẽ là, toàn bộ đại hoang cũng không nhất định có người có thể cản được hắn. Hắn mới vừa tháo xuống sở hữu phong bị, liền biểu lộ lớn nhất thiện ý. Nguyên Thủy Chân Giải ghi lại rất nhiều nguyên thủy hung thú chiến pháp, đem kham xuyên thấu qua, có thể thu được nhất bổn nguyên cốt văn áo nghĩa. Liêu Thần pháp, càng là Liêu Thần nhất trạng thái tốt cùng. Tiên vương cự đầu bên trong nhân vật vô địch, tổ tế linh lúc sáng tạo vô địch thần thông, không chút nào kém cỏi hơn thập hung bảo thuật. Sinh sôi không ngừng. Nhưng nếu như có thể chữa trị thương thế của mình, thu được một chút ký ức, những thứ này đều là đáng giá. Bất quá, nói lâu như vậy, vẫn chưa thể thỉnh giáo hưu đại danh. Liêu Thần trịnh trọng nói rằng, ta là Thiên Đạo. Vô địch đạo tràng Trần Bác Huyền. Trần Bác Huyền lúc đầu muốn nói là Thiên Đạo học viện, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thiên Đạo Học viện Quang Huy còn không có chiếu khắp đến mảnh này hoàn mỹ thời không chúng tới, sở hữu vẫn là lấy chính mình đạo tràng vì danh để gọi a. Vô địch đạo tràng Trần Bác Huyền. Thập phần ngang ngược tên, xem ra các ngươi bang chủ toan tính nhất định không nhỏ. Rộng lớn khí phách. không sai, không sai. Liêu Thần đối với cái này mới mẹ độc đáo bang phái danh dường như có chút tán thán, Trần Bác Huyền cũng xấu hổ cười, chuẩn bị vì Liêu Thần bắt đầu trị liệu. Bất quá vì sao ngươi còn muốn tìm Tiểu Bất Điểm Hoang Hạo đâu? Thân thế của hắn có chút thê thảm, trước kia thật là thiên phú siêu phàm, coi như là ta xem cũng tâm động không nớt, đáng tiếc đã trải qua trận kia đại kiếp nạn, không có chết, đã là vận hạnh. Tuy là thiên phú còn được, nhưng mất đi đi trước trí tôn đường. Nếu như không phải thực lực ta còn không có khôi phục, sớm muốn đi cái kia hoang quốc vì hắn thảo một cái công đạo. Đáng tiếc a. Liêu Thần thở dài, mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều, cũng vì một cái như vậy Tiểu Bất Điểm bị cực khổ mà đau lòng. Yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ vì hắn đòi lại công đạo, thật không dám đầu giếm, ta tới đến mảnh không gian này chính là muốn thu cái này Tiểu Bất Điểm Hoang Hạo làm đồ đệ, thù của hắn, ta Trần Bắc Huyền thay hắn báo. Con đường của hắn ta thay hắn bước ra tới. Ân oán của hắn ta thay hắn thảo. Chỉ cần có ta ở, liền không còn có người dám khi dễ hắn. Bởi vì ai dám khi dễ ta Trần Bắc Huyền đồ đệ, ta liền nửa phút giết chết hắn. Trần Bắc Huyền như đinh chém sắt nói, hắn ở trong đại hoang cũng không phải cái gì đều không làm, chỉ biết là nhìn. Bách linh thu sữa, thuần huyết hung thú, đan dược dược thảo. Ở mới vừa thú triều bên trong, Trần Bắc Huyền đều đã cướp đoạt nơi tay, cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, để phòng chờ một hồi cho Tiểu Bất Điểm, tẩy tủy phát xương, trúc cơ tu luyện, bước vào con đường tu luyện. Ồ, cái kia Tiểu Bất Điểm cũng không tốt hồ lộng, tầm thường sữa thú hắn hiện tại đều không uống. Liêu Thần khẽ cười nói. Trần Bác Huyền thì lộ ra một cái ngươi hiểu biểu tình, xuề tay phải ra, một lon bách hương thú sữa liền hiện lên trong tay, phân phát cho chung quanh hài đồng. Bách hương thú sữa? Hắn cũng không chỉ một lon. Mùi sữa thơm phiêu tán, mà không xa xa, cái kia đang ngủ đang nghĩ ngợi ăn bách hương thú sữa Tiểu Bất Điểm vẫn không khỏi được chép miệng một cái. Mùi này, thật thanh khiết. Trải qua điểm không nhỏ thảo luận, sự quan hệ giữa hai người vẫn không khỏi dễ dàng hơn, Liêu Thần càng đối với Trần Bác Huyền sinh ra cực đại hiếu kỳ. Có thể nói ra như vậy rộng rãi ngang ngược ngôn ngữ. Cái này Trần Bắc Huyền, cái này vô địch đạo tràng, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chương 44, Liêu Thần hình bóng ta là chí tôn ngày hôm nay. Được rồi. Hiện tại bắt đầu trị liệu A. Trần Bắc Huyền trầm giọng nói, ta sẽ dùng vạn vật mẫu khí đỉnh cùng ta vô địch pháp tụ lại thiên địa linh khí. Liêu Thần ngươi liền đem ngươi Liêu Thần pháp thôi động đến cực hạn là được. Có thể hấp thu bao nhiêu liền xem chính ngươi, dù sao trong trời đất này tổn trữ linh khí hữu hạn. Bát vực linh khí càng là mỏng manh, một ngày qua đi, liền muốn tụ lại rất nhiều thời gian, cho nên đây là chỉ có một lần cơ hội. Yên tâm đi, Bác Huyền đạo hữu, ta tự có chừng mực. Nhất định đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Liêu Thần hơi cấp thủ, cái kia dịch thấu trong suốt cảnh liêu toát ra thần mang, lan tràn quanh thân, nguyên bản cháy rủi thân thể cũng toát ra năng lượng kinh khủng. Chói mắt thanh sắc quang mang phiêu giật ở toàn bộ đại hoang bên trong, cực kỳ bắt mắt. Nhưng lúc đầu đang hướng về thạch đầu thôn đi hắc quần quận vô tận thú triều lại truyền đến trận trận giống giận, bởi vì ở ngay phía trước bọn họ cảm thấy đại khủng bố. Đại nguy cơ. Không chút nào kém cỏi hơn nửa ngày trước, hàng lâm ở đại hoang chỗ sâu nhân vật khủng bố. Những thứ này vô địch hung thú, thượng cổ dị chủng trong lòng quả thực ngày chó, cái này đại hoang còn có để cho người sống hay không, nơi nào đều là vô địch cường giả, cuộc sống này làm sao qua a. Trong lòng thở dài, nhất để thay đổi cước bộ, hướng về những phương hướng khác phân lưu đi. Anh. Đang ở rất nhiều hung thú thay đổi cước bộ đồng thời, Trần Bác Huyền cũng vận chuyển vô địch pháp, trong nháy mắt, một cỗ khoáng đạt khí phách đã ở thạch đầu thôn bạo phát mà ra. Phúc! Rất nhiều yêu thú trong lòng nhất tề thổ huyết, đây không phải là chính là cái kia hàng lâm ở đại hoang ở chỗ sâu trong, hại bọn họ các loại đường chạy khí tức kinh khủng sao. Cư nhiên hai cổ khí tức là một phe, còn hội tụ vào một chỗ. Không phải là muốn cùng nhau liên thủ gây sự tình chứ? Nhất thời rất nhiều yêu thú dị chủng chỉ hận chính mình chỉ sinh 18 chân, không có nhiều sinh 2 chân, như một làn khói tốc độ, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thạch đầu thôn. Trần Bác Huyền đem cái kia vô địch pháp vận chuyển tới cực hạn còn chưa đủ, xuề tay phải ra, vạn vật mâu khi đỉnh hiện lên trên đó. Nhất tôn trải rộng đồng tiết lục sắc cự đại đồng đỉnh đột nhiên xuất hiện, tuy là nhìn qua vô cùng cũ nát cổ xưa, thế nhưng Liêu Thần vẫn là khẽ ồ lên một tiếng, dường như thấy được cái này vạn vật mâu khí đỉnh bên trong bất phàm. Tại hắn nhỏ bé đến không thể dò xét trong trí nhớ, hắn dường như cũng có quá không thua gì với trước mắt cái này vạn vật mẫu khí đỉnh trí bảo. Mà Trần Bắc Huyền nghĩ cũng là vô địch pháp thêm vạn vật mẫu khí đỉnh có thể mang năng lượng trong thiên địa chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng chuyển vận cho Liêu Thần, cộng thêm Liêu Thần pháp, chỉ cần bất tử, là có thể khôi phục khủng bố sinh cơ. Chữa trị Liêu Thần thương thế giảm bất không là vấn đề, nhưng có thể khôi phục bao nhiêu, thì nhìn có thể cướp đoạt bao nhiêu linh khí. Lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng vô địch pháp uy lực cùng vạn vật mẫu khí đỉnh thần kỳ, có thể tận lực giúp trợ Liêu Thần khôi phục thêm một ít. cành liễu nhẹ lay động, rực rỡ lóa mắt. Liêu thần trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong. Trần Bác Huyền khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, nếu chính mình hàng lâm đến nơi này hoàn mỹ thời không bên trong, không phải làm ra hơi lớn động tĩnh tới. Chẳng phải là lãng phí chính mình vô địch đạo tràng danh tiếng. Vậy hãy để cho bắt vực thiên khung cho ta lay động, làm cho vô tận sinh linh đều cảm nhận được ta vô địch đạo tràng vì thế. Vâng! Trần Bác Huyền quanh thân toát ra ánh sáng màu vàng, đem ảm đạm sắc trời trong nháy mắt chiếu sáng, mà cái kia vạn vật mâu khí đỉnh trung từng đạo mâu khí như tinh hà rũ xuống. Vô địch pháp điên cuồng vận chuyển, một đạo to lớn vòng xoáy linh khí trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, liên tiếp lấy vạn vật mâu khí đỉnh, toàn bộ đại hoang linh khí trong nháy mắt bị này đạo vòng xoáy linh khí hấp thu ba thành. Nhưng bọn hắn đều liên tục không ngừng chuyển vận đến rồi Liêu Thần trên người, Liêu Thần không nói, bên cạnh ba động sinh mạng khí tức, từng cái trồi ở sinh trưởng. Ánh sáng màu xanh lục chiếu khắp, toàn bộ thạch đầu thôn nhân đều cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, tuổi thọ của bọn hắn ở nơi này nói sinh mệnh ánh sáng phía dưới, chí ít gia tăng rồi 10 năm ở trên. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, bất quá một cái đại hoang linh khí mới có thể giúp Liêu Thần khôi phục bao nhiêu, 1 phần vạn, vẫn là 0.001%. Không bằng dứt khoát nuốt chửng bắt vực linh khí ba. Trần Bác Huyền trong con ngươi lệ mang chợt lóe lên, không thể không nói, đây là một cái rất to gan ý tưởng. Nhưng là lại đáng giá. Bởi vì dựa theo Trần Bác Huyền tính ra, coi như hắn có khí thiên đế tạp bài, cũng chỉ có thể ở nơi này hạ giới bắt vực hành hành, thế nhưng cái này hoàn mỹ thời không. Cất giấu trong đó đại bí mật, đại cơ duyên lại không biết bao nhiêu, chính mình sau này tất nhiên sẽ mang theo một phiếu vô địch đạo tràng đệ tử cùng nhau đến đây tìm kiếm. Lúc này, liền cần một cái hợp tác giả, mà đã từng thân là tiên cổ cự đầu, thực lực nhân phẩm đều là tối thượng đẳng Liêu Thần tự nhiên là thí sinh tốt nhất. Nếu như Liêu Thần thực lực càng mạnh, cũng liền ý nghĩa sau đó hắn vô địch đạo tràng ở nơi này hoàn mỹ thời không có thể cướp đoạt càng nhiều. Vâng! Trần Bác Huyền quanh thân ánh sáng màu vàng dường như muốn bị đốt, vô địch pháp càng là cuồng phong đến cực hạn, hắc phát phiêu diêu, đứng ngạo nghệ ở vân tiêu bên trên. Trong tay các loại huyền diệu dấu ấn đánh ra. Mà vạn vật mẫu khí đỉnh trên khuôn mặt nhất thời có chim thủy tảo thú vạn vật hiện hiện, càng mơ hồ có chí tôn lạc ấn lưu chuyển trong đó, từng cái huyền hoàng mẫu khí càng là sôi trào mãnh liệt. Cái kia vòng xoáy linh khí nhưng ở trong giây lát đó vô hạn mở rộng, trực tiếp liền đem toàn bộ đại hoang bao lại, nguyên bản mở tối thiên khung trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ thủ giả thiên. Thú hống liên tục. Toàn bộ đại hoang bên trong, chỉ có một chút lục quang thản nhiên. Ông! Ông! Mà đã trở thành khổng lồ vòng xoáy linh khí, nuốt chửng linh khí tự nhiên là không thể khinh thường, cái kia bắt vực bên trong quần quận linh khí đều đang sôi trào quần quận lấy. Không phải, không chỉ là linh khí, ma khí, chứng khí, tà khí. Toàn bộ bắt vực bên trong sở hữu có năng lượng ba động khí thể hết thảy là vòng xoáy linh khí hấp thu đối tượng. Trong đó thai hại bộ phận sẽ bị vạn vật mẫu khí đỉnh tinh lọc, đổi thành thuần túy năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận cho Liêu Thần. Ông! Ông! Liêu Thần quanh thân lục sắc thần huy càng phát ra cường liệt, từng cái chồi một dạng cảnh liêu ở hút điếu sinh trưởng, đã từng đốt cháy thân thể cũng nổi lên lục sắc quang mang. Tuy nhiên cũng khôi phục như thường, hiện lên dịch thấu trong suốt quang mang, thậm chí cái kia bị phách chém một nửa thân cây, cư nhiên đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng lấy. Vâng! Vâng! Liêu Thần thân thể khí tức đã ở lấy kinh khủng tốc độ ở mạnh mẽ lấy, hóa linh cảnh, minh văn cảnh. Trong nháy mắt liền đến liệt trận cảnh. Cũng chính là vương hầu cảnh giới. Ngay sau đó liền cách tôn giả cảnh chỉ có một bước ngắn, Trần Bác Huyền thần sắc khẽ run lên, hắn không nghĩ tới Liêu Thần khôi phục cư nhiên như thế khủng bố. Loại này tốc độ tăng lên, đủ để có thể dùng ngoại trừ chính mình trở ra sở hữu thiên tài thẹn thùng. Tôn giả cảnh. Giao giao. Giao giao. Liêu Thần bị phách chém một nửa thân cây rốt cục khép lại hoàn toàn, hoàn chỉnh cây liễu lớn rốt cục khôi phục hoàn chỉnh. Cảnh xanh trùng thiên, thần mang chiếu rọi. Mà một đạo thân ảnh màu trắng lại chậm rãi hiển hóa ở Trần Bác Huyền trước người, trên đỉnh đầu, một điểm thần hỏa lượn lờ bất định. Chương 45, diễn luyện Liêu Thần Pháp. Bất tử bất diệt 3. Nhen lửa thần hỏa. Liêu Thần thình lình đạt tới thần hỏa kỳ, cũng chính là cái này hạ giới bắt vực vẫn nói ngụy thần cảnh giới. Thực ra không phải vậy. Cái này một lớp cướp đoạt trực tiếp hấp thụ toàn bộ hạ giới bắt vực 3 tầng linh khí, cho dù là nhất tôn chân thần cũng có thể sinh sôi chế tạo ra, chỉ bất quá năng lượng hấp thu luyện hóa phải cần một khoảng thời gian. Nhưng cũng có thể khẳng định là, Liêu Thần thực lực sẽ tiến nhập một đoạn siêu cường bạo phát kỳ. Trần Bác Huyền trong lòng cảm thán. Ánh mắt lại theo sửng sốt. Trước mắt Liêu Thần bạch tí chỉ có, phong tư chắc Việt, ngạo nghệ giữa thiên địa, đẹp họa biển không thể tả, cho dù là Trần Bác Huyền nói lòng cũng không khỏi được run lên. Đa tạ Bác Huyền đạo hữu. Liêu Thần lại không có để ý Trần Bác Huyền thất lễ hành vi, mỉm cười, xảo tiếu thiên hề, không có Bác Huyền đạo hưu ân tái tạo, chỉ sợ ta muốn tu hành rất nhiều tuế nguyệt mới có thể đến đạt đến vương hầu cảnh giới, càng không cần phải nói như hôm nay như vậy nhen lửa thần hỏa. Này cái chính là nguyên thủy chân giải, ghi lại rất nhiều nguyên thủy hung thú chiến pháp, đem kham xuyên thấu qua, có thể thu được nhất bổn nguyên cốt văn áo nghĩa, bất quá ngay cả chính ta cũng là kiến thức nửa đời, sẽ không vì Bác Huyền ngươi giải thích. Liêu thần pháp ngược lại là ta cường hạng, ghi chép sách vở quá khó khăn lý giải, ta sẽ vì Bác Huyền đạo hữu liêu thần ngươi diễn biến 23, xem xét tỉ mỉ, chứ không nghĩ làm sao nắm giữ, nhớ kỹ mới có thể. Liêu thần tiêm tiêm tố thủ vương, một khối trắng tinh đầu khớp xương đưa cho Trần Bác Huyền, trên đó khắc rõ phức tạp thần bí đồ văn, chính là khắc rõ nguyên thủy chân giải bảo cốt. Bất quá khối này bảo cốt chỉ là nguyên thủy chân giải phần đầu tiên thần dẫn thiên không phải phiên bản hoàn chỉnh mà thôi, nó còn có một thiên vạn linh đồ. Chỉ có hai người tương hợp, mới thật sự là nguyên thủy chân giải thần dẫn tiên. Được rồi, liêu thần cứ việc diễn biến liêu thần pháp, chỉ cần một lần mới có thể. Trần Bác Huyền khờ khờ cười nói. Hắn có thiên đạo đồ thư quán nơi tay, chỉ cần liêu thần diễn luyện một lần liêu thần pháp, thiên đạo đồ thư quán phân tích tốc độ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ồ, đây chính là ngươi nói a, ta đây cũng liền diễn biến một lần. Dù sao, diễn biến liêu thần pháp cũng phải cần tiêu hao nội tình. Liêu thần cười khẽ. Cái kia sau lưng cây liễu lớn cũng là thần mang chiếu rọi, cành liễu run rẩy. Mời. Trần Bác Huyền thần sắc trở nên đoan chính đứng lên, nhóm ba người tất có thầy ta, thời khắc này liễu thần liền tương đương với hắn sư phụ. Ông. Liễu thần thần sắc nhất thời hờ hững đứng lên. Phảng phất khôi phục tiên vương cự đầu khí phách, ngọc thủ thiên thiên, vô tận thanh quang rực rỡ, trực tiếp đem Trần Bác Huyền ý thức kéo xuống một người kỳ dị thế giới. Đó là vô hạn hư không, nhưng đầy hắc ám, liền bốn phía tinh thần cũng đều trở nên u ám dị thường. Vâng, mà một đôi bàn tay khổng lồ từ trong hư không vương, giác quấn bất diệt lực lượng hướng về hư không trung tâm nhất bội cây kia cây liễu công phạt đi. Đây là một gốc cây như thế nào cây liễu? Trực tiếp đâm xuyên toàn bộ hư không, vô tận rực rỡ trong suốt cành liễu tự thân thể nở rộ, hầu như đem hư không hết thể chiếm giữ. Cành liễu nhẹ lay động, thần huy sáng lạ. Phảng phất đối với cái kia một đôi lăng không mà đến bàn tay to chút nào đều không để ở trong lòng. Giang giác. Hư không bên trong đã trải rộng vết nứt, một đôi bàn tay to thình lình đã công phạt hướng cái kia lớn cây liễu lớn. Đột nhiên, một đạo sáng chói tia sáng vọt lên. Từng cái bích lục cánh liễu, như thần ngọc điêu khắc thành, toàn thân trong suốt, tản mát ra sán lạn hào quang, trong thời gian ngắn, xuyên thủng cái kia một đôi bàn tay to. Liêu thần pháp. Xanh biêng biết cánh liễu tỏa ra lục hà, thoạt nhìn mềm mại không gì sánh được, thế nhưng chân chính vọt tới lúc so với thần thiết còn cứng rắn. Tản ra thần mang tiên huyết dọc theo lục quang ánh ánh non cái chảy xuống, yêu dị mà thần bí. Cành liễu lan tràn, hóa thành từng cây một bích lục dây xích, trên không trung xẹt qua một đường viền đẹp đẽ, thoạt nhìn khinh linh lại trong suốt, thế nhưng tạo thành hậu quả đáng sợ lại làm cho người sợ. Ông! Cành liễu rung động, một cỗ sinh mạng khí tức lưu chuyển, một đôi bàn tay to trở nên héo rũ, tiêu tán ở tại hư không bên trong, mà cái kia lớn cây liễu lớn lại trở nên không gì sánh được rực rỡ. Mà cái này đương nhiên đó là liễu thần kiếp trước. Cái kia tổ tế linh thời kỳ hình thái, có kinh khủng như vậy chiến lực cùng sinh cơ, trách không được nhiều lần trải qua này một hồi đại kiếp vẫn là còn sống. Đây chính là liễu thần pháp sao. Trần Bác Huyền trong lòng nhưng là vô cùng chấn động, một cây cành lá, chẳng biến nhật nguyện tinh thần, không người nào có thể địch, nhưng lại có thể càng giết càng mạnh, sinh cơ vô hạn. Trách không được là có thể sánh ngang thập hung pháp vô thượng tồn tại. Giang giác. Giữa lúc Trần Bác Huyền hải đắm chìm trong tổ tế linh kinh khủng liễu thần pháp chung. Trước mắt hắn hư không lại đột nhiên nổ tung, hết thảy đều nghiền nát trừ khử. Đó là một mảnh hoang phế thổ địa. Một viên màu xanh biết hạt giống từ hư không bên trong rơi xuống, nhanh chóng ở mảnh đất hoang này trung sinh quạng mầm, trưởng thành một viên nhỏ yếu cây liễu, cành liễu chập chờn, tràn đầy sinh cơ. Mà lúc này vô tận lôi đình ầm vang, toàn bộ thiên khung đều ở đây phẫn nộ lấy. Từng đạo lôi đình bừng tỉnh chấp trưởng ở lôi thần trong tay vô thượng thần kích, từng đường hướng về kia nhỏ yếu đuối cây liễu công phạt đi. Giang giác. Cây liễu quanh thân đã bị đốt trọi, bị phách chém không còn ra hình dạng, răng rắc tiếng vỡ vụn bên thai không dứt, ở vào bên bờ sinh tử. Thế nhưng lôi đình lại không tha thứ, một đạo không gì sánh được to lớn lôi đình giống như một đạo kiếm quang xé rách không khí xuống, cũng đem yếu ớt cây liễu chém thành hai nửa. Không cảm giác được bất luận cái gì cây liễu sinh cơ, lôi đình tiêu tán. Cũng không biết qua bao lâu, ở một hồi mưa xối xả qua đi, lại có từng tia trồi lại tự chỉ có một nửa cành liễu bên trên rút ra. Một chút xíu lục sắc quang mang ở cành liễu lóe ra. Mà cái kia cây liễu chu vi, một tòa tảng đá thế xây bộ lạc lẳng lặng xúc lập. Phá rồi lại lập, bất tử bất diệt, mới là liễu thần pháp. Chương 46, thu đồ đệ hoang thiên đế không phá thì không xây được. mà sau đó hết thảy trước mắt đã bị xé rách, Trần Bác Huyền tâm thần lại hồi phục đến rồi Thạch Thôn trước, trước mặt đứng đấy nụ cười lạnh nhạt Liêu Thần. Đạo hữu có thể tăng minh ngộ. Cái này Liêu Thần pháp hàm nghĩa chân chính đâu? Phá rồi lại lập. Trần Bác Huyền hình như có sở ngộ nói, đây mới là Liêu Thần pháp tinh túy a, không có phá rồi lại lập quyết tâm, làm sao có thể nhìn thấy quang minh, mãnh liệt đến đâu sinh cơ chính mình cắt đứt trước đó được đường, cũng sẽ hơi ngừng. Chỉ có một viên vĩnh viễn không buông tha quyết tâm. Cái gì? Liêu Thần gương mặt của đều thiểm thức quá kinh ngạc, đây là hắn đời này lần đầu tiên truyền thụ người khác Liêu Thần pháp, thế nhưng Trần Bác Huyền tiếp thu tốc độ lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn kế hoạch. Bất quá một lần diễn biến là có thể trực tiếp xuyên thủng bản chất, cái này là như thế nào một loại kinh khủng sức quan sát. Thậm chí ngay cả Trần Bác Huyền mình cũng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì mặc dù tiếp nhận rồi Liêu Thần diễn biến diễn luyện, cái kia Liêu Thần pháp mô hình vẫn như cũ còn muốn 2 ngày mới có thể hoàn thiện. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn bằng vào lĩnh ngộ của mình liền trong thời gian cực ngắn, nắm giữ Liêu Thần pháp. Hắn lúc nào cũng có kinh khủng như vậy năng lực học tập, vẫn là chính mình thực sự cùng cái này Liêu Thần pháp hữu duyên đâu. Bác Huyền đạo hữu hẳn không phải là xuất từ chúng ta phía thế giới này, cũng hoặc là thượng giới, thậm chí cửu thiên thập địa, như cùng ngươi kinh khủng như vậy năng lực lĩnh ngộ, ta chưa bao giờ nghe. Hơn nữa đạo pháp của ngươi tu tập ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vô địch đạo tràng chẳng lẽ là phong cấm lánh đời đại giáo hay sao? Liêu Thần nghi vấn hỏi. Không sai, ta không đến từ hoàn mỹ thời không thế giới, mà là xuất từ ngoại giới, một người sáng lạng tu hành văn minh. Trần Bác Huyền trầm ngâm một chút nói rằng, dù sao về sau còn muốn tới hoàn mỹ thời không cùng Liêu Thần hợp tác, vẫn là hiện tại thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nhiều. Quả nhiên là đến từ mặt khác thế giới cái thế thiên tiêu. Hoàn toàn chính xác không phải cái kia dị vực chung đi ra, nếu không. Trước tiên, chỉ sợ ta cũng sẽ bị ngươi chém giết. Liêu Thần dường như có chút hiểu ra, khẽ cười nói. Ta xem cái kia tiểu gia hỏa cũng tỉnh, nếu như Bác Huyền đạo hữu vẫn là nghị thu hắn làm đồ, được kêu là đem hắn tỉnh lại nhìn hắn có nguyện ý hay không. Hai tử này cũng thật thương cảm, trước đây ngược lại là thiên phú kinh diễm, thiên đế cốt xuất thế, có thể cùng thiên kiêu tranh phong, đáng tiếc xuất từ đại tộc bên trong, thiên đế cốt bị một độc phụ cường thủ hào đoạn, gắn ở hắn ngày đó sinh trọng đồng, trời sinh thánh nhân đường huynh trên người. Thiên phú mất đi, thậm chí tính mệnh đều đe dọa, phụ mẫu hắn tìm được rồi Thạch Đầu Thôn, ta thi triển thần lực, miễn cưỡng đưa hắn bảo vệ tính mệnh, bất quá bởi vì thiên đế cốt mất đi, cho nên vẫn không có dẫn dắt hắn tiến nhập con đường tu luyện, có thể bị Bác Huyền đạo hữu coi trọng cũng đích xác là phúc khí của hắn. Liêu Thần tay phải hơi dương lên, một đạo hiện lên thần huy cảnh liễu liền té cuốn vào phòng. Đem một cái chép miệng một cái, trong miệng lẩm bẩm, bách linh thú sữa uống ngon thật dường như bút bê một dạng tiểu bất điểm mang ra ngoài. Lại chính là Hoang Hạo, bất quá lúc này Hoang Hạo hải thần bơi ở trong ngậm uống bách linh thú sữa đâu. Hải tử này. Liêu Thần mỉm cười, nhãn thần đều không khỏi toát ra yêu nịch màu sắc, dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên a. Trần Bác Huyền lại đi tới Hoang Hạo trước người, từ hệ thống trong không gian lấy ra một lon bách linh thú sữa, ở Hoang Hạo trước lỗ mũi lúc lắc một cái kia đóng chặt con ngươi rung động, tiện đà bỗng nhiên mở ra, trừng tròn chia. Hoa. Thật là bách linh thú sữa. Nhưng thấy là chưa từng thấy qua người xa lạ. Hoang Hạo lại mân khởi miệng, hơi ngượng ngùng. Trần Bác Huyền lại mỉm cười, đem bách linh thú sữa đưa cho Hoang Hạo. Hoang Hạo nói lời cảm tạ, sau đó một bà tiếp nhận, ăn ngon nghiến, uống con ngươi cũng bắt đầu lóe sáng lấy. Mặc dù là ai cũng không nghĩ ra cái này đang uống sữa hải tử lại chính là sau này độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế a. Trần Bác Huyền trong lòng thở dài, lại chính xác hướng về phía Hoang Hạo nói rằng: Ta là Trần Bác Huyền, Hoang Hạo ngươi là có hay không muốn bái ta vi sư? Bái sư? Đó là cái gì? Lệ có thể có rất nhiều sữa thú ăn không? Hoang Hạo lại chép miệng một cái nói, đôi mắt nhỏ linh lợi chuyển động, trong mắt hắn, còn không có cái khái niệm này. Sữa thú làm sao có thể đi, có thể mỗi ngày có rất nhiều bách linh thú sữa ăn. Trần Bác Huyền thấy đáng yêu như vậy hải tử cũng sẽ tâm cười. Mặc kệ hắn về sau là cái gì, nói chung hiện tại sẽ là ta Trần Bác Huyền đệ tử, sẽ là vô địch đạo tràng một phân tử. Hoang Hạo nhanh bái sư A. Bởi vậy, liền ở một bên vây xem thôn trưởng đều rực dây nói, nắm tay nắm chặt. Hắn làm sao không biết Hoang Hạo trên người lưng đeo gánh nặng, bất quá là tuổi còn nhỏ quá, còn không hiểu nhiều lắm mà thôi. Vốn cho là Hoang Hạo rốt cuộc một đời cũng không có báo thù cơ hội, dù sao cửu nhân của hắn hầu như chấp trưởng toàn bộ Hoang Quốc. Nhất quốc chi lực, nhất tôn trời sinh thánh nhân, mà Hoang Hạo chỉ là một hài tử, vẫn là một cái đánh mất thiên phú hài tử, làm sao có thể địch nổi. Thế nhưng ngày hôm nay, ở Trần Bác Huyền trên người, thôn trưởng lại nhìn thấy Hoang Hạo báo thù có khả năng. Một người từ đại hoang ở chỗ sâu trong mà đến, đối mặt Liêu Thần mà không sợ, thậm chí còn sử dụng đại thần thông ngược lại hút bắt vượt linh khí, trực tiếp đem Liêu Thần thương thế chữa trị rất nhiều, đây là bực nào khí phách lâm ly. Cái này Trần Bắc Huyền tuyệt đối là chân chính cái thế thiên tiêu, tuyệt đại cường giả. Chương 47, Côn Bằng Pháp. Pháp tướng thiên địa. Tốt. Hoang Hạo bái kiến sư phụ. Vừa nghe đến mỗi ngày có rất nhiều bách linh thú sữa có thể ăn, Hoang Hạo mắt liền chợt hiện sáng lên, vội vã quỳ rạp xuống Trần Bắc Huyền trước người, tam bái đại lễ. Không được, cái này. Điều này thật sự là ở đơn sơ a. Thôn trưởng cuống quýt nói, chưa ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, cái này cường giả cái thế thu đồ đệ đều là cực kỳ nói quý củ, nhất định phải hành đại lễ, cái gì thần hoa hàng thế, thất thải liên hoa mở các loại. Không sao cả, không sao cả, ta Trần Bắc Huyền luôn luôn không câu nệ với loại này tiểu tiết bên trên. Trần Bắc Huyền mỉm cười, sờ sờ Hoang Hạo đầu nhỏ, thu đồ đệ loại chuyện như vậy chỉ cần hệ thống thừa nhận là tốt rồi, hùng vĩ không phải hùng vĩ hắn cũng không quan tâm. Mà Hoang Hạo thì quay trở ra đầu nhỏ, một đôi như mực lớn như vậy con ngươi chuyển động, quan sát cùng với chính mình người sư phụ này. Ken! Chúc mừng người chơi chiêu thu một gã đệ tử xuất sắc Hoang Hạo, mở ra năng lực rút thưởng một lần. Ken! Chúc mừng người chơi chiêu thu đệ tử một gã, thu được điểm kinh nghiệm 500. Ken! Chúc mừng người chơi ngộ tính kinh người, tự chủ lĩnh ngộ Liêu Thần Pháp, thu được thần kỳ cạo cạo thẻ một tấm. Bạch Ngân! Gợi ý của hệ thống chợt ở Trần Bắc Huyền bên tai vang lên. Trần Bắc Huyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thu Hoang Hạo làm đồ đệ một lần rút thưởng cơ hội ngược lại là chuyện đương nhiên, mà chính mình lĩnh ngộ Liêu Thần Pháp cư nhiên cũng có thưởng cho. Đây cũng là vượt ra khỏi Trần Bắc Huyền ngoài ý liệu, đáng tiếc cái này Liêu Thần Pháp lĩnh ngộ quá mức huyền bí, chính mình trong chốc lát cũng không trong đó chân ý. Không có cách nào khắc phục chế loại này lĩnh ngộ. Ý niệm vi hơi di chuyển, đi tới hệ thống không gian, liền mở ra năng lực rút thưởng. Theo một đạo ánh sáng màu vàng nóng ở Trần Bắc Huyền trước mắt hiện lên. Keng. Chúc mừng người chơi thu được năng lực, Pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa. Đây không phải là trong Tây Du Ký mặt thông dụng kỹ năng sao? Trần Bắc Huyền làm sao sẽ quên cái kia Tây Du Ký nhị lang thần sử dụng Pháp tướng thiên địa không gì sánh được cự đại, sau đó cùng Tề Thiên Đại Thánh chiến bất phân cao thấp chẳng cảnh, cư nhiên bị chính mình rút chúng. Pháp tướng thiên địa. Làm theo thiên địa, đem tự thân cự đại hóa, đầu đính thiên, chân đạp đất, tự thân lực lượng cũng đạt được tối đại hóa. Căn cứ tiến độ tu luyện được hưởng gấp 10 lần đến gấp 100 lần lực lượng tăng phúc. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, so với Tây Du Ký đích thực hàng thông thường khá hơn nhiều, nếu như có thể cuối cùng tu luyện tới gấp 100 lần tăng phúc, hẳn là đủ để nghịch chuyển một hồi chiến cuộc. Tinh tế dò xét, Trần Bắc Huyền hơi cấp thủ, cũng không thể trông cậy vào mỗi lần rút thưởng đều rút được thảo tự kiếm quyết các loại vô thượng pháp quyết. Biến thành bàn tay to ở huyền phù tại chính mình ngân sắc cạo cạo thẻ trước bỗng nhiên quét qua, cạo cạo lịch lúc phiêu tán, hóa thành một đoàn kim sắc quang đoàn. Thế nhưng Trần Bắc Huyền lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn Âu khí quang hoàn cư nhiên lần nữa bạo phát, lần này đi ra lại là cái này hoàn mỹ thời không vô thượng công pháp. Côn bằng pháp. Thập hung một trong côn bằng chi tộc truyền thừa bảo thuật, diễn biến côn bằng hai hình, trường âm dương diễn biến chi tinh diệu, ở trong chứa đại hải vô lượng cùng thái âm vô lượng chi lực, càng có thể phát huy côn bằng cấp tốc. Có thể nói là hoàn mỹ thời không bên trong đại sát khí, có thể nói tối cường bảo thuật pháp một trong. Chính mình lại được Liễu Thần Pháp, lại được côn bằng pháp. Pháp tướng thiên địa, còn có vô địch pháp, thảo tự kiếm quyết, ở nơi này tôn giả độc tôn, ngụy thần không gian niên đại, chính mình có thể nói vô địch. Trần Bắc Huyền không khỏi trong lòng có vẻ kích động, ở hoàn mỹ thời không trung, tôn giả giống như là tứ tinh, mà đốt thần hỏa ngụy thần thì là ngũ tinh. Mà bây giờ Trần Bắc Huyền đủ để có thể đối kháng cái này hạ giới không có gì ngoài Liêu thần bên ngoài sở hữu thần hỏa cường giả. Tâm niệm vi hơi di chuyển. Trần Bắc Huyền ý thức lại trở về hiện thực thế giới bên trong. Nhưng Liễu Thần lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá thành thật một cái chớp mắt võ thuật, hắn dĩ nhiên từ Trần Bắc Huyền thân thể khí tức bên trong cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng. Phảng phất dương kích ba vạn dặm, nhìn kỹ vũ trụ mênh mông như phủ du khí phách. Trần Bắc Huyền con ngươi bên trong cũng nổi lên một tia hào quang vàng nóng, lại lạnh lùng nhìn phía Hoang Quốc phương hướng, tại hắn ly khai hoàn mỹ thời không trước, cái kia tên là Vũ tộc đại tộc phải tẩy rửa. Lúc đầu thực lực của hắn không đủ, còn muốn mời Liễu Thần cùng hắn cùng nhau xuất thủ, hiện tại xem ra không cần. Nhưng màu sắc trang nhã chợt tiêu tán, ánh mắt trở nên thanh minh, Trần Bắc Huyền lại hướng về Liêu Thần dò hỏi. Hai tử này hẳn là còn không có bước trên con đường tu luyện A, ta ở đại hoang bên trong chém vài đầu hung thú con non, hái không ít đan dược dự thảo, đủ để trợ giúp Hoang Hạo trúc cơ. Không có, hai tử này có thể sống được đã là rất may, ta lo lắng xúc động cái kia thiên đế cốt vết thương, cho nên vẫn chậm chạp không có trợ giúp hắn trúc cơ, dĩ nhiên, càng nhiều hơn hay là bởi vì Hoang Quốc. Hai tử này một ngày đặt chân con đường tu luyện, sẽ liên lụy đến kiếp trước cân đoán, chuyện này đối với nàng, quá khó khăn. Liêu Thần thở dài nói, không có chuyện gì, ở ta đến sau đó, đều muốn kết thúc, đợi trợ giúp Hoang Hạo trúc cơ sau đó, ta sẽ đi trước Hoang Quốc, phá hủy cái kia Vũ tộc, còn như cái kia trọng đồng giả liền giữ lại Hoang Hạo lớn lên, lại đi giải ân oán. Có chút thủ, chính hắn báo lại cũng là càng tốt hơn một chút hơn. Trần Bác Huyền vuốt ve Hoang Hạo đầu nhỏ, cười nói. Ngươi đã bái ta vi sư, ta đây thu ngươi Hoang Hạo trở thành ta nhị đệ tử A, ta đại đệ tử là một cái tên là Tiêu Viêm Cự Xích thiếu niên, cũng chính là ta đại đệ tử, sau đó không lâu, ngươi cũng biết nhìn thấy hắn. Cự Xích? Vậy có bao lớn A? Có thể ăn không? Hoang Hạo trong đôi mắt của chớp động ánh sáng, ngại thanh mại khi nói, vị kia ăn lần vạn cổ, ngoại trừ hình người cái gì đều ăn Hoang Thiên Đế hình thức ban đầu lại mơ hồ xuất hiện. Tiểu Thạch đầu ngại thanh mại khi nói, hoa tươi là cái gì? Có thể ăn không? Không có thể ăn vì sao không ném a? Chương 48, trọng sinh thiên đế cốt trí tôn tái hiện. Mồ hôi. Trần Bác Huyền nhất thời cười, Hoang Thiên Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Về sau đến rồi vô địch đạo tràng, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi Bác Huyền sư tôn đều cho ngươi làm qua tới, chỉ cần không phải ăn ta thì tốt rồi. Liên Liêu Thần đều bị cái này tiểu bất điểm làm nở nụ cười, xào tiếu thiên hề. Lao thôn trưởng cũng khở khờ cười, chỉ có Hoang Hạo chính mình vẫn là vẻ mặt ngông bức. Được rồi, ngươi đã không có trúc cơ, ta liền thay ngươi trúc cơ, trợ giúp ngươi bước trên đường tu hành. Trần Bác Huyền trầm ngâm nói. Xuề tay phải ra, quang hoa hiện lên. Mấy cổ to lớn thuần huyết hung thú con non thi thể liền rơi xuống mà ra, một cỗ vô cùng hung thú uy áp trong nháy mắt ở trong thạch thôn nhộn nhạo lên. Có thể dùng tại chỗ rất nhiều thôn dân đều cảm thấy một cỗ áp lực đột nhiên mà sống, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này đều là bực nào sinh linh, dù cho sau khi chết đều có cường đại như vậy kinh khủng uy áp. Liêu Thần con ngón đúng ra, cái này cổ uy áp nhất thời trừ khử, nhưng nàng cũng là lộ ra kinh ngạc. Tam thải kỳ lân thú, long huyết chiến lang, đều là thuần huyết hung thú, tại cái kia có chút lớn giáo thần sơn chung đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí làm vì tế linh tới bồi dưỡng, người nơi đây lại có chọn 7 bộ. Lại là một vệ hào quang hiện lên, mỗi loại ba động điểm một cái linh quang, khí tức thuần hậu, khiến người ta nghe thấy một ngụm đều cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhìn một cái chính là ở đại hoang đều cực kỳ chân quý bảo vật linh thảo. Thất tinh thảo, thanh viêm bảo trúc, lưu ly chân diệp. Đây là ở trong đại hoang hái bao nhiêu thứ A. Đây là một chút xíu A. Liêu Thần đều kinh ngạc. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy linh vật trúc cơ sẽ khiến cho cái này Hoang Hạo căn cơ đục đến mức nào dày, thậm chí trong lúc mơ hồ hắn còn có chút bận tâm Hoang Hạo khó có thể chịu đựng. Dù sao hắn thiên đế cốt đã tiêu tán, hiện tại khôi phục sinh cơ đã là kỳ tích. Yên tâm đi, Hoang Hạo thừa nhận, kỳ thực. Hắn thiên đế cốt đã tại trọng sinh. Trần Bác Huyền mắt sáng như đuốc, hệ thống dò xét có thể cho hắn thấy rõ toàn bộ, Hoang Hạo Thiên Đế cốt đã từng bị Vũ tộc độc kia phụ cướp đoạt quá, sinh sôi đào lên. Thế nhưng thời gian qua đi mấy năm sau đó, rồi lại ở Hoang Hạo trong cơ thể trọng sinh. Khôi phục lực lượng, biết được hết thể Hoang Hạo sẽ như thế nào đối phó Vũ tộc cùng cái kia trời sinh thánh nhân Đường huynh tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này không được không phải không nói là nhân quả tạo hóa a. Thiên Đế cốt cư nhiên trọng sinh. Sống lại chí tôn. Ở thượng giới đều cực kỳ hiếm thấy, đều là tài tình tuyệt luân, tu luyện đến tột cùng tồn tại, hai tử này cư nhiên có loại này tạo hóa. Liêu Thần kinh ngạc, một điểm lục mang ở trong con ngươi xinh đẹp chớp động. Nhưng cũng xem thấu bản chất, cái kia đã bị đào đi thiên đế cốt thực sự ở trọng sinh lấy, chỉ là lại cực kỳ thông thả. Nếu không phải Trần Bác Huyền chỉ điểm, hắn căn bản là không chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ. Nếu như vậy, ta trợ giúp hải tử này trúc cơ đồng thời. Liền thay hắn chữa trị một phen cái này lần thứ hai sống lại thiên đế của ta. Gia tốc thiên đế đỉnh trọng sinh, nếu như thành công, không biết biết mang đến thần thông gì tạo hóa. Kinh diễm phương thiên địa này. Trần Bác Huyền mắt sáng như đuốc, tay phải dương lên, nguyên bản bị Liêu Thần chấn áp, đã không gì sánh được ổn định không gian lần nữa rung rung. Một chiếc đỉnh. Nhất tôn mới vừa rồi vì Liêu Thần khôi phục sinh cơ, trải rộng đồng tiết lục sắc cự đại đồng đỉnh xuất hiện lần nữa ở thạch thôn bên trong. Chiếc đỉnh này sẽ là một tôn đã từng thiếu niên trí tôn trúc cơ, khiến cho hắn bước vào con đường tu luyện, đều xem trọng tố thiên đế cốt. Rào rào. Trần Bác Huyền tay phải huy động, từng đạo phong nhận ở trên hư không nảy xanh, cắt cái kia 7 tôn thuần huyết hung thú ấu tể thi thể, từng giọt tinh huyết bay vút mà ra. 7 tôn thuần huyết hung thú thi thể từng bước khô cát, khí tức buồn bã tiêu tán. Cuối cùng lóe ra huyết quang rơi vào rồi vạn vật huyền hoàng đỉnh trung. Ông. Cái kia mỗi loại kỳ chân dị thảo cũng tận số bay vút dựng lên. Rơi vào rồi vạn vật huyền hoàng đỉnh bên trong, một cỗ thuần hậu mùi thuốc đã tràn ngập ở toàn bộ thạch thôn bên trong. Trần Bác Huyền con ngón đúng ra, một đạo đã từng lấy từ tháp cách nhĩ đại sa mạc vô tận hỏa trụ bị Trần Bác Huyền cô đọng thành một đám lửa, năng lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Đầu nhập vào vạn vật huyền hoàng đỉnh trung, trong nháy mắt tinh huyết, đan thảo đều hòa hợp một đoàn. Vạn vật huyền huyễn trong đỉnh mùi thuốc càng phát ra nồng đậm, khói trắng lượn lờ, thậm chí tại trong hư không đan vào. Bất quá lại bị Liễu Thần trấn áp, như thành dị tượng, mê hoặc thực sự quá lớn. Cho dù có hắn cùng Chân Bắc Huyền ở, toàn bộ đại hoang yêu thú dị chủng vẫn là liên tục không ngừng đánh tới. Dù cho hy sinh tánh mạng của mình, cũng sẽ không tiếc cầu cái kia một tia cơ hội. Liêu Thần trong con ngươi nhảy động lấy quang thải, nhìn phía Trần Bắc Huyền. So sánh Hoang Hạo tên đệ tử này, hắn đối với Trần Bắc Huyền người sư phụ này cảm thấy hứng thú. Là có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể dẫn động bắt vực linh khí vì mình sống lại. Càng biết hiểu quá khứ của mình lai lịch, đều đạo tẫn, phảng phất thế gian không có hắn không biết việc. Lại một mắt thấy xuyên Hoang Hạo trên người cái kia nhỏ bé đến mức tận cùng thiên đế cốt trọng sinh dị tượng, thậm chí tuyên bố còn muốn vì cái kia sơ sinh thiên đế cốt phục hồi như cũ, bày ra chí tôn phong thái. Thật sự là thần bí hơi quá đáng. Không khỏi Liễu Thần lại đối với Trần Bắc Huyền càng phát ra chú ý, vậy liền coi là cộng thêm hắn tổ tế linh kiếp trước, cũng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chương 49, Vô Thượng Trúc Cơ. Hình người hung thú. Cô lỗ. Cô lỗ. Khói trắng bốc lên, cái này một đỉnh trúc cơ dịch đã sôi trào, vô tận linh khí dày toàn bộ thạch thôn. Vạn vật huyền hoàng đỉnh trên khuôn mặt đã có chim thủy tảo thú vạn vật hiện hiện, càng mơ hồ có chí tôn lạc ấn lưu chuyển trong đó. Không đơn thuốc cái mới, chỉ có, cũ nát, nghiễm nhiên là một bộ chí tôn thần khí tư thế. Hoang Hạo hấp thu năng lực chỉ cần quá mạnh, hắn lần này trúc cơ sau đó, hắn căn cơ sẽ quét ngang hay là tinh khiết huyết yêu thú con non, trở thành một chỉ sống sờ sờ hành tẩu yêu thú. Cho dù là cái kia vị trời sinh thánh nhân trọng đồng giả Đường Ca ở khí lực bên trên cũng vô pháp cùng Hoang Hạo đánh đồng. Hoa! Thơm quá a. Hoang Hạo mắt trợn trừng, mong đợi nhìn phía khí trời bên trên cái kia trải rộng đồng tiết đại đỉnh, đó là nấu cái gì, mới có thể hương như vậy kinh diễm. Khẳng định ăn thật ngon. Năm tuổi nhân sinh kinh nghiệm lấy nói cho Hoang Hạo, nhưng hắn vẫn vạn vạn không nghĩ tới đây là chuyên môn dùng để nấu hắn. Tiểu bất điểm, có nghĩ là nấu kim ô, nấu thần thánh khổng tước, đốt chân long, tặc bất tử phượng hoàng. Trần Bác Huyền dụ dô nói. Muốn. Muốn. Nghe liền ăn thật ngon đấy. Sư phụ. Ngày hôm nay chúng ta ăn cái nào a? Hoang Hạo đầy cõi lòng mong đợi nói. Muốn là tốt rồi, vì ăn, ngươi liền. Trần Bác Huyền khỏe miệng lộ ra một nụ cười, phất tay vừa nhấc, liền đem đầy cõi lòng mong đợi Hoang Hạo ném vào huyền hoàng mẫu khí trong đỉnh. Cho ta đem đỉnh kia trúc cơ dịch hết thể hấp thu hết. Ngay sau đó vô số điều huyền hoàng mẫu khí dường như tinh hà rũ xuống, ở huyền hoàng mẫu khí trong đỉnh chìm nổi lấy, trực tiếp xung đương nắp đỉnh tác dụng, chỉ có thể nghe tiểu bất điểm nhỏ giọng lầm bầm tiếng truyền đến, cuối cùng biến mất. Trần Bác Huyền khỏe miệng tiêu ý lại càng thêm. Cái này điểm điểm phàm hỏa có thể đốt chết tương lai hoang thiên đế thì có quỷ, vàng thật không sợ lửa, có thể mượn từ trúc cơ trưởng thành đến mức nào, thì nhìn Hoang Hạo vận mệnh của chính mình. Ngay sau đó Trần Bác Huyền mà bắt đầu cùng Liêu Thần nghiên cứu và thảo luận bắt đầu Liêu Thần pháp cùng Nguyên Thủy chân giải, còn diễn luyện một phen côn bằng pháp, khiến Liêu Thần rất ngạc nhiên, quả thực so với chân chính côn bằng còn có thần vận. Cứ như vậy qua một ngày một đêm phía sau, Trần Bác Huyền cùng Liêu Thần ngồi mà nói xuông. Thu hoạch lương nhiều, nguyên bản một ít nghi hoặc, mâu thuẫn tu luyện điểm đáng ngờ đều ở đây Liêu Thần giải thích hiểu ra. Dù sao cũng đã từng là nhất tôn tiên vương cự đầu, kinh nghiệm tu luyện có thể nói nhiều làm người ta giận sôi. Mặc dù Trần Bắc Huyền vấn đề cực kỳ xảo quyệt, cũng có thể đơn giản giải đáp. Mà Trần Bắc Huyền, mới mẻ độc đáo tu luyện thủ đoạn cũng cho Liêu Thần suy luận cơ hội, cảm giác được lợi lương nhiều, hai người lẫn nhau vi sư, căn bản cũng không có phát hiện nói thời gian trôi qua. Vâng. Mà cái kia đứng ngạo nghễ trên bầu trời vạn vật huyền hoàng đỉnh lại đột nhiên rung động, vô tận huyền hoàng mẫu khí đổ về, cái kia nguyên bản tràn đầy một đỉnh trúc cơ dịch cư nhiên toàn bộ không còn. Nấc. Một cái vang dội báo cách khai hỏa, một đạo vàng lóng lánh thân ảnh sờ cùng với chính mình cái bụng ở vạn vật huyền hoàng đỉnh trung đống nhiên đạp một cái, nhất thời hóa thành một vệt kim quang bừng bừng dựng lên. Nếu không phải vạn vật huyền hoàng đỉnh chính là đế binh, sợ rằng sẽ bị tiểu bất điểm một cước đá nát. Sư phụ, ta đem cả đỉnh trúc cơ dịch uống hết đi. Có chút tanh a. Lần sau thêm điểm đổ gia vị a. Kim quang tiêu tán, tiểu bất điểm chép miệng một cái nói, bất quá cũng may hắn không kỵ miệng. Trải qua lần này trúc cơ, vóc người của hắn đột nhiên một cái cất cao, hồn nhiên không giống một cái đứa bé 5 tuổi, ngược lại lại càng giống như một cái phát dục hài lòng 10 tuổi hài tử. Một đôi thâm thúy trong con ngươi có thể tiết lộ ra ngoài cũng chỉ có ngây thơ, nhưng một cỗ hồn nhiên mà phi phàm khí tức từ hắn trên người tiết lộ, mơ hồ có thiếu niên thiên kiêu khí phái. Hoa, mau nhìn. Mau nhìn, Hoang Hạo vóc người thì ra tốt như vậy a. Hoa! Hoang Hạo ngươi cao hơn. Gì? Hoang Hạo quần của ngươi cũng không có a. Bốn phía tò mò tiểu đồng bọn thanh âm vang lên, thiếu niên thiên kiêu hảo khí đột nhiên trừ khử. Hoang Hạo mặt nhỏ đỏ lên, kém chút quên mất tại cái kia vạn vật huyền hoàng đỉnh trung quần của mình cũng bị hỏa diễm luyện hóa. coi như trọng tâm câu chuyện gần độ lệch đến không thể miêu tả lúc. Một khối quần dường như hoang hạo cây cỏ cứu mạng một dạng ném tới, hoang hạo vội vã tiếp nhận mặc vào, lúc này mới thả lỏng một hơi. Xem ra, ngày hôm nay nhiều lắm uống mấy hộp bách linh thú sữa ép một chút. Hoang hạo thầm nghĩ lấy. Trần Bác Huyền trong mắt lại tràn đầy tiêu ý, trải qua mới vừa động tĩnh, hắn cùng Liêu Thần đã kết thúc luận đạo, mà hoang hạo trưởng thành cũng là ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Cư nhiên đem chọn cái một cái vạn vật huyền hoàng đỉnh trúc cơ dịch uống ba. Trần Bác Huyền thật là giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng hảo hán. Loại này trúc cơ phương pháp thật sự là quá khỏe khoắn. Cái này, hoang hạo thân thể thế mà lại trở nên cường đại như vậy, cho dù là trong truyền thuyết gia sơ đại, nhị đại, thậm chí thượng giới vô thượng thiên tiêu, tại loại này vô địch khí lực trước mặt, cũng chỉ có thể tuyệt vọng a. Liêu Thần mặt lộ vẻ kinh sắc, bất quá một đỉnh trúc cơ dịch cư nhiên là có thể đem còn chưa sống lại thiên đế cốt hoang hạo trở nên cường đại như thế, Trần Bác Huyền thủ đoạn thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trải qua trúc cơ đan thanh tẩy, ngươi thiên đế cốt quả nhiên có hồi phục dấu hiệu, thì đã có nhỏ chừng đầu ngón tay, không sai, không sai. Trần Bác Huyền liên thanh tán thưởng, bất quá coi như vậy, hắn vẫn nên vì hoang hạo sống lại thiên đế cốt, dù sao thời gian chân quý a. Thiên đế cốt, có thể ăn không? Hoang hạo ánh mắt trừng lớn hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể chính mình ăn chính mình thử một lần. Trần Bác Huyền nhún vai, tay phải giương lên, đem vạn vật huyền hoàng đỉnh năng lực hoàn toàn phóng thích. Mới vừa rồi hoang hạo là vạn vật huyền hoàng đỉnh yếu nhất trạng thái. Nếu không, không muốn nói hoang hạo cái này mới vừa trúc cơ tồn tại. Coi như là nhất tôn đốt thần hỏa ngụy thần như vậy tống quân vào cuộc, cũng chỉ có bị vạn vật huyền hoàng đỉnh luyện hóa phần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên đế cốt sống lại. Ông, vạn vật huyền hoàng đỉnh trên khuôn mặt chim thủy tảo thú vạn vật đã hiện hình, chí tôn lạc cấn chân áp hư không. Chí tôn thần khí trạng thái toàn bộ khai hỏa. Ước vạn cái huyền hoàng mẫu khí dường như tinh hà rũ xuống thiên cung. Vô địch pháp bá đạo vô song, lần nữa dẫn dắt bắt vực linh khí ầm ầm mà đến, trực tiếp hóa thành một cột sáng, đem hoang hạo che phủ ở trong đó. Liêu Thần cành liễu nhẹ lay động, lại cho hoang hạo thúc giục thêm liễu thần pháp, nhanh hơn thiên đế cốt sống lại. Mấy canh giờ qua đi, cái kia nguyên bản chỉ có tiểu lớn chừng ngón tay cái thiên đế cốt phảng phất chiếm được máy gia tốc một dạng, đang nhanh chóng lan tràn. Lớn chừng ngón cái, to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, thẳng đến hóa thành cả khối hiện lên hào quang màu vàng nóng thiên đế cốt, lồng ngực khắp nơi óng ánh. Hoang hạo quanh thân cũng nổi lên sáng chói ánh sáng màu, một đôi mắt mở lạnh nhạt vô song. Bệ nghệ vạn vật, phảng phất thượng cổ thiên đế sống lại, muốn ác chiến thiên hạ, coi như vũ trụ mênh mông như phủ du. Thu lấy bắt vực linh khí, thiên đế cốt rốt cục một lần nữa hàng lâm phương thiên địa này. Bất quá rất nhanh hoang hạo khôi phục tiểu bất điểm hình thức, nhãn thần trở nên thanh minh, hướng bốn phía tò mò nhìn quanh. Tu vi càng là đạt được minh văn cảnh giới, tương đương với bước vào chư thiên đẳng cấp nhị tinh đẳng cấp, mà hắn bất quá là một cái 5 tuổi đứa bé mà thôi. Trần Bác Huyền đã có thể tưởng tượng, hoang hạo trở lại thiên đạo học viện, biết dẫn phát như thế nào chiều dâng. Thậm chí rất có thể là rất nhiều thiên phú hết thể mãn tinh, không hổ là thiên tư vạn cổ vô song, vì tu đạo mà sống, chọn đời cực hạn huy hoàng hoang thiên đế. Ông! Phất tay, quang trụ đột nhiên tiêu tán, vạn vật huyền hoàng đỉnh cũng bị Trần Bác Huyền thu nhập hệ thống không gian bên trong. Nhìn vẻ mặt tò mò hoang hạo, Trần Bác Huyền lại nhìn phía bộ ngực hắn khối kia hiện lên kim quang thiên đế cốt. Thậm chí ngay cả Liễu Thần cũng tò mò vây nhìn qua, cái này hai thế sống lại thiên đế cốt liền hắn cũng chưa từng thấy qua, xác thực là tò mò không ngớt. Lóe ra vàng lóng lánh quang mang, trong lúc mơ hồ có chí tôn uy áp trấn áp hư không. Như nơi đây không phải Liễu Thần trấn áp thạch thôn, cho dù là cao hơn hoang hạo một cái đẳng cấp vương hầu cường giả cũng sẽ bị cổ hơi thở này lay động. Thậm chí tu vi thấp cường giả còn có thể không khống chế được dục vọng của mình, hướng về hoang hạo vị này trên đời còn sống thiên đế quý bái. Hoang hạo, thôi động ngươi ngực khối kia hiện lên kim quang đầu khớp xương, nhìn sẽ có thần thông gì hàng thế. Trần Bác Huyền hiếu kỳ nói. Được rồi, sư phụ. Hoang hạo gật đầu lia lịa, tuy là con nhỏ, hắn cũng biết lực lượng bây giờ của hắn hết thảy đều là sư phụ ban cho. Chưa phát giác ra gian, hoang hạo đã đem Trần Bác Huyền ở trong lòng địa vị cùng phụ mẫu, Liêu Thần đặt song song, chẳng phân biệt được cao thấp. Ông. Hoang hạo trong con ngươi kim ảnh khuếch tán, bốn phía thần hy rung động. Viên kia ở vào ngực thiên đế cốt run rẩy, một đạo trùng thiên thần mang từ ngực bay vụt mà ra, xông thẳng lên trời bên trên. Ngưng tụ thành hư huyễn hình bóng. Ảo giác chung, nhất tôn cự đầu cường giả bị vô tận khủng bố công kích sinh sôi đánh tan, trừ khử ở hư không bên trong. Mà một viên hơi yếu thiên đế cốt tiết thì lóe ra quang mang rơi xuống, đang không ngừng phục hồi như cũ. Bắt trước Phật Luân trở về chuyển thế. Ở hạ xuống trong quá trình sinh sôi đem đã vẫn lạc cường giả lần nữa làm ra, tu vi có chút rơi xuống. chỉ là viên kia chí tôn cốt trong nháy mắt tạm đạm, bừng tỉnh cùng bình thường đầu khớp xương không có khác biệt, chỉ là không biết khi nào mới có thể lần nữa phát huy thần thông. Đúc lại nhị thế thân. Sống thêm một đời, đây là luân hồi pháp A. Trần Bác Huyền Mâu Quang Thiểm tức nói. Ở cái thế giới kia ghi chép chung, Hoang Hạo khối thứ hai thiên đế cốt thần thông cũng là luân hồi pháp, bất quá quá trình ngược lại là phải so với hắn hiện tại gian tân nhiều lắm. Cho dù chính mình thôi động lực lượng, trước giờ đem cái này thiên đế cốt sống lại mà ra, vẫn là không cách nào thay đổi trước vận mệnh tuyến sao. Luân hồi pháp. Chí tôn như chết. Luân hồi trọng sinh. Sống thêm một đời, kinh diễm tuyệt luân. Đây là vô thượng đại thần thông, dù cho những cổ chi đại đế đó đều đau khổ tìm kiếm, cỗ này sống lại thiên đế cốt quá mức kinh diễm rồi. Hoang Hạo nhất định phải khiêm tốn, không thể hướng những người khác nói. Liêu Thần Thần sắc lại nghiêm túc. Nếu không, nếu để cho thượng giới cường giả biết, coi như muốn đột phá lồng giam hạn chế, cũng muốn đem Hoang Hạo vồ vào tới, lại đoạt hắn thiên đế cốt, lại nối tiếp một đời huy hoàng. Lẽ nào, Hoang Hạo còn có thể tái sinh một khối thiên đế cốt hay sao? Trần Bác Huyền lại mỉm cười. Trong ký ức của hắn, Hoang Hạo thật vẫn có như vậy cơ hội. Chỉ là bị hắn buông tha, chuyển hóa thành chí tôn huyết lưu chạy quanh thân, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thời điểm đó Hoang Hạo toàn thân đều là thiên đế cốt, chạy xuôi chí tôn huyết, có thể nói thiên đế cốt hình người chế tạo cơ. Được rồi, Hoang Hạo đã biết. Hoang Hạo hé miệng, cũng biết việc này không tầm thường, trùng điệp gật đầu. Ở trí nhớ mơ hồ chung, dường như có vị lão nhân vì hắn khóc giống, có vị thanh niên chiến đấu cho hắn bộ tộc. Cũng là bởi vì lồng ngực của hắn mới bắt đầu khớp xương bị đào đi, chỉ là những ký ức ấy quá mức mơ hồ, Hoang Hạo không nhớ được. Nhưng coi như là như vậy, khoe mắt của hắn vẫn như cũ có lệ điểm tràn ra, phảng phất xuất từ thân thể quán tính một dạng. Yên tâm đi, qua chút thời gian, ta sẽ dẫn hắn rời đi nơi này, trở về thế giới của ta, coi như là thượng giới cường giả tay mọc lại cũng rồi không phải đi nơi nào. Trần Bác Huyền trầm giọng nói, Liêu Thần cành liễu nhẹ lay động, thần mang chiếu rọi không nói. Thế nhưng đại hoang liên tục ba phen chấn động cùng đại động tác, cộng thêm bắt vực linh khí không ngừng giảm bớt làm sao có thể khiêm tốn. Chút bất chi bất giác, toàn bộ bắt vực đã bị triệt để kinh động. Cho dù là một ít ngủ đông ở hạ giới, nhen lửa thần hỏa nhưng kế cận tắc ngụy thần cũng ngước lên nhãn mâu, thần nhãn xuyên thủng toàn bộ, hy vọng có thể ở trong đại hoang thu được sống thêm một đời người cơ duyên. Chương 51, Bình định tứ đại hung thú tôn giả. Trấn áp thô bạo. Hoang vực. Nhân hoàng nhìn đại hoang phương hướng siết chặt nắm tay. Bốn phía rung động thần huy, đại hoang liên tục phát sinh rung chuyển, chắc là cái kia thượng giới cường giả hàng lâm ở nơi này túi bên trong. Lẽ nào, muốn lại một lần nữa nhấc lên giết chóc, cướp đoạt chúng ta những thứ này lây dính tội máu tội nhân sau đó, luyện chế thành thần khí sao? Không cho phép. Ta tuyệt đối không cho phép. Cho dù là đánh đổi mạng sống cũng không được. Nhân hoàng nắm tay bóp hát xì rung động, ánh mắt kiên nghị nói. Hoang phủ. Một cái đẹp thuộc phụ ngồi ngay thẳng phủng trà thưởng thức, lại nhíu mày một cái. Ánh mắt toán độc nhìn phía đại hoang ở chỗ sâu trong. Đại hoang cư nhiên ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Sẽ không phải là cái kia nghiệt chủng làm ra chứ. Nghe nói hoang tử linh mấy năm trước liền mang cái kia nghiệt chủng trở lại tổ địa, không rõ sống chết, lòng ta xác thực bất an, cần phải vì con ta quét dọn cái chướng ngại này. Vậy hãy để cho tộc của ta xuất thủ, triệt để đoạn tuyệt hoang tử linh mạch này. Không khỏi, đẹp thuộc phụ lại cười ra tiếng. Hòa quốc. Hòa quốc tế linh chu tước. Sau này bị hoang xưng là tiểu hồng tồn tại. Cũng nâng lên hắn con ngươi màu đỏ, nhìn phía đại hoang ở chỗ sâu trong, đến từ thượng cổ thời kỳ truyền thừa mơ hồ nói cho Chu Tước, cái kia đại hoang ở chỗ sâu trong, có đại cơ duyên hàng thế. Mà không thiếu từ thượng giới tiến nhập cái này hạ giới lịch luyện thượng giới thiên kiêu cũng ánh mắt sáng quắc nhìn phía đại hoang, bọn họ đi tới nơi này túi bên trong, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên và lịch luyện sao. Cái kia đại hoang liền thật không sai, một phần vạn tìm kiếm đến cái gì thượng cổ di lưu đại cơ duyên. Nói không chừng chính mình tại chính mình giáo phái trung liền trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, phong khởi vân dũng, toàn bộ hạ giới đều bởi vì đại hoang trở nên táo động. Mà Trần Bắc Huyền lại cùng Liễu Thần ngồi mà nói xuông, thuận tiện cùng nhau dạy mới vừa bước vào con đường tu hành Hoang Hạo, theo Hoang Hạo thực lực tiến bộ tốc độ ánh sáng. Tu vi của hai người đều tại càng lúc càng tăng lấy. Liễu Thần đỉnh đầu thần hỏa càng phát ra nóng cháy. Mà dù cho đẳng cấp không có đạt được 3 cấp, Trần Bác Huyền vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn cách trừ thiên đẳng cấp ngũ tinh, cũng chính là bằng hoàn mỹ thời không thần hỏa kỳ đã không xa. Chờ hắn lên tới ngũ tinh, đẳng cấp để thăng tới 3 cấp, nói vậy thực lực sẽ có một lần đại phúc độ tăng vọt. Mấy ngày sau, vâng, đột nhiên, Thương Mãng Sơn mạch trung tâm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Đá vụn bắn tung trời, hỗn độn khí khuếch tán, tịch quyển khắp sơn mạch. Tiên quang trùng tiêu, thụy khí dâng trào, giống như là đi tới khai thiên phía trước. giống như có hỗn độn trí bảo xuất thế, đang không ngừng chìm nổi, chấn động cả phiến đại hoang. Vô số đạo ánh sáng trong suốt phóng lên cao. Sơn bảo xuất thế. Bốn đạo khí tức kinh khủng cũng từ trong dãy núi chìm nổi dựng lên, đánh đập tàn nhẫn, đại hoang chấn động. Vô số cường giả sợ run. Cái này bốn đạo khí tức đối với bọn hắn mà nói thực sự quá khủng bố, hơi chút bắn tung tóe năng lượng đều có thể đưa bọn họ triệt để gạt bỏ. Sơn bảo xuất thế, cư nhiên dẫn tới bốn tôn tôn giả xuất thủ, xem ra cái này bốn tôn tôn giả vốn là tới gần đại hoang, nếu không, không đến mức lại nhanh như vậy. Bất quá, chỉ cần không kinh động thượng giới cường giả liền không sao cả. Liêu thần thở dài. Bọn họ phía trước làm động tinh quá lớn, thu lấy bắt vực linh khí, sống lại thiên đế cốt, muốn đê điều đều quá khó khăn. Hiện ở đại hoang bên trong, khắp nơi trên đất đều là cường giả. Hóa linh cảnh không bằng chó, minh văn cảnh khắp nơi trên đất đi, vương hầu cũng không hiếm thấy. Hiện tại đều ở tìm kiếm lấy trong đại hoang cơ duyên. Vừa gặp hiện tại Sơn Bảo xuất thế, tất nhiên sẽ phong khởi vân dũng, sợ rằng, xuất thủ không chỉ là bốn tôn hung thú tôn giả cự đầu, còn rất nhiều cường giả đang âm thầm theo dõi. Tuy là bắt vượt thoạt nhìn thực lực tổng hợp không cao, nhưng người nào có biết có vài cái dường như liêu thần như vậy ẩn nút tồn tại. Khiêm tốn. Tại sao muốn khiêm tốn, nếu đi tới này phương thế giới, liền muốn quang huy cực nóng, không lưu một tia tiếc nuối. Trần Bác Huyền lại mỉm cười. Ánh mắt nhìn phía đại hoang ở chỗ sâu trong. Sơn Bảo mặc dù có giá trị, nhưng còn làm cho hắn không nhúc nhích được tâm, ngược lại là cái kia bốn tôn hung thú tôn giả giá trị xa xa ở Sơn Bảo bên trên. Ken. Chúc mừng người chơi thu được ngẫu nhiên nhiệm vụ, bình định tứ hung tôn giả chi loạn, trấn áp tứ đại hung thú. Thời gian, một ngày thường cho, vạn giới phiêu lưu bình vớt cơ hội một lần. Nghiêm phạt, không. Hệ thống nêu lên ở Trần Bắc Huyền bên thai vang lên. Lần này hoàn mỹ thời không hành trình, cư nhiên mở ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nếu hệ thống đều ra khỏi nhiệm vụ, như vậy tứ hung họa, Trần Bắc Huyền ngược lại là không đi không thể. Nhưng là bất quá chính là Sơn Bảo đối với người ta cũng không tính cái gì a. Liêu thần nghi ngờ nói. Nhưng không biết nàng ở thế giới kia, bởi vì này bốn tôn hung thú tôn giả suýt nữa vẫn lạc, còn tốt sử dụng đại thần thông mang theo toàn bộ thạch thôn đúng lúc rời đi. Cái kia bốn tôn hung thú tôn giả đâu? Bọn họ tranh đoạt Sơn Bảo có thể sẽ làm cho cái này trong đại hoang rất nhiều người biết được sao. Bọn họ sau khi bị thương, làm sao khôi phục đâu? Đơn giản chính là thôn vệ huyết thực bồi bổ. Chờ bọn họ đánh ra cơn tức, toàn bộ đại hoang đều sẽ bị huyết tẩy. Đem bọn họ mạnh mẽ trấn áp, hóa thành thạch thôn tế linh, liếu thần ngươi không giải thoát rồi sao? Trần Bác Huyền đứng chắp tay, nhìn bị chấn động đại hoang, mặc dù là bốn tôn hung thú tôn giả, nhưng so với hắn làm ra đại động tĩnh, lại xác thực kém xa. Nói cũng phải, có cần hay không ta xuất thủ, ngươi cũng bất quá là tôn giả cảnh giới, lấy một địch bốn, còn muốn ứng phó không biết cường giả vẫn còn có chút chắc trở a. Liêu thần hơi cắt thủ, cành xanh nổi lên rực rỡ, thần hỏa sáng quắc. Nếu nàng xuất thủ, chính là tứ đại hung thú tôn giả giơ tay lên sẽ gặp bị trấn áp. Ở đã từng tiên vương cự đầu trước mặt, những thứ này hay là thuần huyết hung thú cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ, bất quá là trước đây dùng để nuốt huyết thực mà thôi. Chương 52, yêu tộc vô thượng thiên tiêu. Liêu thần ngươi cũng quá xem thường ta à, tuy là ta tu vi tương đương với tôn giả cảnh giới, thế nhưng trấn áp cái này bốn tôn hung thú tôn giả có thể tính không hơn cái gì. Sức chiến đấu của ta, cùng giai không người nào có thể địch, chính là tứ đại hung thú mà thôi. Đi đi liền tới. Nếu là có ai không nghe lời, vậy chém, cho thạch thôn thêm đồ ăn. Trần Bác Huyền thản nhiên nói, nhưng trong đó thố lộ cũng là không thể nghi ngờ khí phách. Ông! Côn bằng pháp vật khởi, Trần Bác Huyền dưới chân ba động đen thủi u quang hỏa diễm. Côn bằng dương kích 9 vạn giảm dựng lên, hướng về kia đại hoang sơn mạch bắn nhanh đi. Liêu thần cành liễu nổi lên trong suốt quang mang, bao phủ thạch thôn, đem thạch thôn ẩn nấp ở hư không bên trong. Vâng! 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 Đại hoang sơn mạch ở chỗ sâu trong trung thần quang phá thiên, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt. Bốn tôn chấn động đại hoang hung thú chia ra làm thôn thiên tước, chu tước, cùng kỳ cùng với chu hiếm. Đều là thuần huyết hung thú, hơn nữa đều đã đạt được tôn giả cảnh giới. Ở nơi này bắt vực bên ngoài thực lực có thể nói đỉnh tiêm, đặt ở thần sơn đại giáo bên trong, cũng là chấn giáo tế linh. Trong đó cái kia chu tức chính là hỏa quốc tế linh, thừa kế thượng cổ chu tức huyết mạch, hỏa diễm phần thiên, hầu như muốn đem toàn bộ đại hoang nhen lửa. Những hung thú này đều là thả ra chính mình hoàn chỉnh hình thái, cao tới vài trăm thước, tùy tiện dẫm lên một cái, chính là một tảng lớn sơn lâm sụp đổ. Hầu như có thể tranh đấu cùng trời cao, hung uy lộ, khiếp sợ đại hoang. Mặc dù là có người xa xa nhìn nhau, cũng nhìn sợ hãi không ngớt, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ dám đang âm thầm quan sát, e sợ cho chọc giận cái này bốn tôn bất hủ tồn tại. Phất tay đưa bọn họ giết chết. Giống. Các ngươi bầy kiến cỏ này, những thứ này sơn bảo đều là ta Chu Hiếm. Một đầu đầu bạc chân đỏ, tay cầm thiết đồng, cao tới mấy trăm thước Chu Hiếm nhảy qua đứng ở sơn xuyên trong lúc đó, nhìn hắn chằm chằm xanh thẳm con ngươi lạnh lùng nói. Thiết côn bên trên phát sinh ánh sáng vô lượng, lượn lờ thành phiến ký tự, rậm rạp. Hướng về kia hỏa quốc tế linh chu tức hung hăng ném tới. Đại hầu tử, ngươi mắng ai đó? Cơ duyên này của người nào không phải được, dựa vào cái gì muốn cho cái kia Chu Hiếm? Huống chi, ngươi dáng dấp còn xấu như vậy, căn bản cũng không xứng đáng sở hữu núi này bảo. Xoay quanh tại thiên khung một mặt, hầu như che khuất bầu trời Chu Tức châm chọc nói rằng. Chợt há mồm phun một cái, song xí cổ đãng, vô tận quang huy rực rỡ chung, một đạo cô đọng đến mức tận cùng hỏa trụ ầm ầm phun trào mà ra. Có hào quang vàng nóng ở trong đó lóe ra. Lại cùng cái kia thiết côn ầm ầm tấn công cùng một chỗ. Ánh sáng vô lượng cùng hỏa quang chiếu khắp đại địa, từng đợt tầm ầm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đại hoang đều ở đây run rẩy. Mà thôn thiên tức cùng kỳ giữa chiến đấu càng là dày đặc không gì sánh được, sát khí lộ. Hai người đều am hiểu thôn phệ chi lực, kinh khủng thôn phệ chi lực ở bốn phía hư không tràn ra. Vô tận sơn xuyên, sơn mạch đều bị bọn họ hút vào trong bụng, mà bọn họ cũng là dáng sừng sững bất động, có thể nói là chiến bất phân cao thấp. Toàn bộ đại hoang đều bị cái này từng đạo tuyệt thế bảo thuật đang trùng kích. Trên trời dưới đất đều ở đầy kinh hãi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo đen thủi hữu quang hỏa diễm lại đột nhiên từ trong hư không bắn nhanh mà ra, tiến nhập chiến trường kia trung tâm nhất. Cũng là khống chế côn bằng pháp, thi triển côn bằng cấp tốc Trần Bắc Huyền. Côn bằng dương cánh, cấp tốc vô song. Có thể nói là thập hung tốc độ nhanh nhất tồn tại, hơn nữa Trần Bắc Huyền sớm đem đại hoang du tẩu một lần, càng thêm quen thuộc hình. Bất quá vài cái ngay lập tức, liền bay vút đến rồi đại hoang ở chỗ sâu trong. Bay vút đến rồi bốn tôn hung thú tôn giả chiến trường bên trong. Vâng! Vô địch pháp vận chuyển, Trần Bắc Huyền hắc phát phiêu diêu, bạch y thắng tuyết, một đôi đồng tử bên trong mơ hồ nổi lên hào quang màu vàng nóng, một cô vô địch khí thế từ quanh thân đẩy ra. Thực lực người nhỏ yếu chỉ nhìn thoáng qua, liền cả người run lên, không ngừng run run. Đó là một loại trí cường uy áp, để cho bọn họ dĩ nhiên nhịn không được muốn dập đầu cùng cung bái. Vô địch vai, khủng bố như vậy. Là nhân tộc cường giả tuyệt thế gia nhập chiến đấu sao? Không giống như là, ta không dò được cái kia khí tức của người, bất quá tia sáng kia màu, tựa hồ là côn bằng bộ tộc độc hưu pháp môn, chẳng lẽ là nhất tôn côn bằng tộc thiên kiêu sao? Làm sao đều là hung thú cường giả, cái này đại hoang lân cận hoang quốc, làm sao tìm không thấy hoang quốc nhân loại cường giả xuất thủ, lẽ nào nhân tộc ta đã suy thoái hay sao? Sơn mạch bên ngoài, có cường giả đang ở thở dài nghị luận lấy, mà ở chiến trường chính trung tâm, đang ở kịch liệt đối chiến tứ đại hung thú tôn giả lại nhất tề cao mày. Đối với đột nhiên này tuân ra tới Trần Bắc Huyền rất là bất mãn, hơn nữa bọn họ dĩ nhiên không cách nào xem thấu cái này Trần Bắc Huyền tu vi. Cái này đại hoang bên trong làm sao toát ra nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào tôn giả ở nơi này hạ giới thành rau cải trắng hay sao? Thế nhưng núi kia bảo cũng bất quá là hơn 10 khối có ngưng tụ nguyên thủy phù bảo cốt mà thôi, cũng liền đủ nhất tôn hung thú tôn giả dùng, bọn họ có thể không muốn người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại ngoại địch đã tới dưới tình huống. Thôn Thiên Tước, Chu Tước. Cùng kỳ cùng với Chu Hiếm mâu quang lóe lên, lại đình chỉ chiến đấu. Quyết định tạm thời liên thủ, hướng Trần Bắc Huyền thậm chí nằm vùng ở chỗ tối cường giả tuyên thệ bọn họ chủ quyền. Núi này bảo, có cũng chỉ có thể là bọn họ bốn tôn hung thú bên trong người sở đoạt được. Hai anh, từ đâu tới côn bằng, vẫn là cấp tốc mau lui đi, núi này bảo, chỉ có chúng ta bốn tôn hung thú tôn giả nên, ngươi chính là đợi lần kế cơ duyên A. Chu Hiếm lạnh lùng nói, thiết côn bên trên ánh sáng vô lượng không ngừng phụt ra hút vào. Phía sau còn lại ba vị cường giả cũng là hơi cấp thủ, dù sao côn bằng cũng là thuần huyết hung thú chiến lực cực mạnh một loại, bọn họ còn không dám đắc tội quá hung. Đại gia lẫn nhau lưu cái dưới bậc thang, cái này côn bằng nếu như thức thời, liền cần phải thối lui. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đứng ở trước người bọn họ, lại cũng không là côn bằng, mà là nhất tôn triệt đầu triệt đuôi nhân loại cường giả. Chương 53, Bắc Huyền Tiên Tôn. Điểm sát Chu Hiếm. Có giống như vậy côn bằng sao? Trần Bắc Huyền sờ lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, xem ra chính mình côn bằng pháp thật là chiếm được thần tùy A. Thậm chí ngay cả những thứ này thuần huyết hung thú tôn giả đều không phân biệt được mình là nhân loại vẫn là côn bằng. Ngươi nói lời này có ý tứ. Ta quản ngươi có muốn hay không? Hiện tại, rời khỏi sơn bảo cạnh tranh. Nếu không, chính là chúng ta bốn vị tôn giả đánh một mình ngươi, ta có thể thật lâu không có hưởng qua nhất tôn hung thú tôn giả tinh túy huyết nhục. Chu Hiếm dữ tợn nói rằng, thôn thiên tước. Cùng kỳ, Chu Tước ánh mắt cũng phong mang tất lộ, thái cổ hung thú vai triển lộ, hoành áp đại hoang. Những cái này bí mật quan sát cường giả, hung thú dị chủng vẫn không khỏi được lạnh run đứng lên. Bốn tôn hung thú tôn giả đánh nhau, đại hoang đều sắp bị hủy đi. Ngũ tôn. Cái này, hậu quả là không thể tưởng tượng a. Bản tôn có ý tứ là, còn con này Sơn Bảo, bản tôn còn trướng mắt, bản tôn lần này là đặc biệt vì các ngươi bốn tôn hung thú tôn giả mà đến. Trần Bác Huyền đạm mạc nói rằng, hơn nữa bản tôn cũng không phải là cái gì côn bằng bộ tộc, bản tôn là thuần huyết nhân tộc, các ngươi có thể gọi ta Bác Huyền Tiên Tôn. Hoặc là, chủ nhân. Thời gian qua đi mấy trăm năm phía sau. Bác Huyền Tiên Tôn cái danh này lần nữa bị Trần Bác Huyền tế xuất, cũng gần ở nơi này hoàn mỹ thời không trung vang vọng. Chủ nhân, vẫn là cho chúng ta mà đến. Ngươi muốn làm cái gì, đem chúng ta bốn tôn ở bát vực hành hành, cái thế vô địch hung thú tôn giả bắt làm đầy tớ sao? Nực cười. Chu Yếm đều nhịn không được bật cười, cái kia xấu xí khuôn mặt tươi cười bên trên đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Nhân tộc, cũng không có người phù hộ, nhất tôn nhân tộc tôn giả dám tỏa sáng như vậy cùng luôn, nếu cho chúng ta mà đến, vậy lưu lại cho ta a. Vâng. Lại vũ động trong tay thiết côn, ánh sáng vô lượng thiểm thước. Vượt qua trùng điệp sơn mạch, đại địa đều ở đây rung động, trực tiếp hướng về Trần Bắc Huyền liều chết xuống phong. Nhân tộc, thế mà lại côn bằng nhất tộc truyền thừa bảo thuật, nếu để cho côn bằng bộ tộc biết được, vô luận trả giá cao gì, cũng sẽ đem ngươi giết chết. Để phòng ngừa côn bằng pháp lộ ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt. Chu Hiếm, không nên dùng khí lực quá lớn. Một phần bạn đánh chết chúng ta nhưng liền không có côn bằng pháp, cái gì Sơn Bảo, người nào thích muốn ai muốn a. Ngược lại lao tử Thôn Thiên Tức muốn cái này côn bằng pháp. Thôn Thiên Tức trong con ngươi xẹt qua tinh hồng, tì ẩn mỏ sừng. Sơn Bảo giá trị cùng côn bằng pháp so với, tính cái gì? Đây chính là, có thể cho hắn nhen lửa thần hỏa, bước lên ngụy thần cảnh giới. Hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, trực tiếp mở ra chính mình Thôn Thiên miệng khổng lồ, nhưng phải đem Trần Bắc Huyền một ngụm nuốt ăn. Sau đó lợi dụng thiên phú, cướp đoạt Trần Bắc Huyền côn bằng pháp. Cùng kỳ cùng Chu Tức thì theo sát ở hai người sau đó. Từng đạo bảo thuật thần thông sáng lên, chấn động đại hoang. Rất nhiều người vây xem đều sợ ngây người. Vị này nhân tộc cường giả đây là đang một lòng muốn chết ta. Cư nhiên làm tức giận bốn tôn ngạo thị bắt vực hung thú tôn giả, còn vũ nhục bọn họ. Không muốn nói ngươi nắm giữ côn bằng bảo thuật, coi như là chân chính côn bằng tộc cường giả cũng không dám chơi như vậy a. Ai? Nhân tộc thương tiếc mất một ngày tiêu. Không chỉ có cường giả thở dài nói. Gì? Có thể làm được hung thú tôn giả phân thượng. Quả nhiên trí lực cũng không thấp, không sai, bản tôn chính là muốn đem bốn người các ngươi hung thú tôn giả cho ta trông cửa tế linh. Trần Bác Huyền thập phần bình tĩnh gật đầu. Nhìn bốn tôn ước chừng vài trăm thước, bừng tỉnh sơn mạch một dạng hướng hắn vọt tới tứ đại hung thú tôn giả, trong con ngươi xẹt qua chẳng đáng. Duỗi người thản nhiên nói. Mấy trăm mét trưởng mà thôi, cái này chính là của các ngươi bản thể sao. Thật sự là quá thấp bé, lực lượng cũng yếu nhỏ đến đáng thương, để bản tôn cho các ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là. Đại. Pháp tướng thiên địa. Trần Bác Huyền khẽ quát một tiếng, quanh thân nở rộ vô cùng quang mang, vô tận nói văn khắc ghi trên đó, ngay sau đó thân thể hắn kèm theo cái này vô cùng quang mang đột nhiên sáng choang. Cũng trong nháy mắt vô cùng mở rộng, 100m, 200m, 300m. Thoáng qua trong lúc đó đã đột phá 1000m, cũng cuối cùng ở 1500m đỉnh trệ tới xuống tới. Hết thể trước mắt đều trở nên vi mô đứng lên. Trần Bác Huyền lực lượng đã ở trở nên lớn trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10 lần. Coi như là thập hung bên trong lực lượng lớn nhất thiên giác kiến vào thời khắc này cũng không phải là đối thủ của Trần Bắc Huyền. Phảng phất có thể tay cầm nhật nguyệt, có thể trích tinh thần. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, trên đời vô ngã như vậy người. Một cỗ khí tức kinh khủng cũng từ Trần Bắc Huyền quanh thân khuyết tán ra, không chỉ là lực lượng, Trần Bắc Huyền cảm giác thân thể của hắn sở hữu số liệu đều tăng lên gấp 10 lần. Bao quát thị lực, nếu như hắn roi mắt xa, thậm chí có thể trực tiếp từ đại hoang chứng kiến hoang quốc thủ đô, chính là cái này một dạng khủng bố. Bất quá loại này biến lớn hình thái cũng có cực hạn, một ngày vượt qua nào đó trước thời gian thì sẽ khôi phục đến nguyên bản hình thái. Nếu như cường hành yếu thế bảo trì loại này biến lớn hình thái, qua đi thân thể sẽ duy trì trạng thái suy yếu một đoạn thời gian. Hiện nay Trần Bắc Huyền cảm giác cực hạn của mình ở chừng nửa canh giờ. Chợt Trần Bắc Huyền trong con ngươi nổi lên một tia lanh ý, hiện tại hắn thân cao túc đủ là 1500m, mà tứ đại hung thú tôn giả trung cao lớn nhất Chu Hiếm cũng bất quá 500m. Ở trong mắt chính mình giống như một cái đứa bé một dạng, lại huy động nho nhỏ một côn hướng hắn đánh tới. Nực cười. Giang giác. Và anh. Tuy là nhìn Trần Bắc Huyền to lớn như vậy thân thể, Chu Hiếm trong lòng nhất thời có một tia bản năng sợ hãi. Ngừng suy nghĩ dừng. Thế nhưng quán tính phía dưới, cái kia hiện lên ánh sáng vô lượng thiết bổng vẫn làn đện ở Trần Bắc Huyền trên người. Nhưng bị Trần Bắc Huyền nhẹ nhàng cầm. Hơi dùng sức, cái kia hiện lên ánh sáng vô lượng thiết bổng bất quá nhoáng lên, liền bị hắn trong nháy mắt bóp nát. Cái gì? Làm sao có thể? Một nhân loại làm sao có thể trong nháy mắt mở rộng đến hơn 1000m trường, cường đại tới đâu thần thông cũng không khả năng như thế ngắn thời điểm làm được. Phảng phất là bản năng giống nhau. Còn có cổ lực lượng này. Chu Yếm khủng hoảng nói, cái kia xanh thăm thẳm song đồng bên trong tràn đầy khủng hoảng màu sắc. Tại hắn dài dòng trong trí nhớ, đều chưa từng thấy qua loại này tồn tại. Nhưng ngay sau đó Trần Bắc Huyền liền hướng Chu Yếm nhẹ nhàng đưa ra một chỉ. Không có thần lực, không có thần thông, chỉ là đơn thuần một chỉ điểm ra. Nhưng Chu Yếm lại ngay cả bất luận cái gì phản kháng cũng không có. Hắn đã bị sợ choáng váng. Nhẹ nhàng điểm ở Chu Yếm trên trán của, một vết nước điểm ra. Vô tận vết nước trong nháy mắt dọc theo đạo kia vết dạn lan tràn, ngay sau đó Chu Yếm thân thể bắt đầu nghiền nát. Bất quá mấy giây liền hóa thành hư vô, phiêu tán ở tại đại hoang bên trong. Từng vị giả cấp bậc vô thượng tồn tại, có thể hoành hành đương đại hung thú tôn giả, bị Trần Bắc Huyền một chỉ điểm sát. Chương 54, độ thần pháp, độ hóa tôn giả. Nếu như cái này Chu Yếm không phải viên hầu, Trần Bắc Huyền còn có hứng thú dùng vạn vật huyền hoàng đỉnh nấu nướng một phen, thử một phen vạn vật huyền hoàng đỉnh nấu tư vị. Con vừa nói, hắn tự nhận khẩu vị còn không có nặng như vậy. Thôn Thiên tức thì trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn họ, cư nhiên trong lúc lơ đãng đắc tội rồi loại này tồn tại. Là vậy tới từ lúc thượng giới vô thượng thiên tiêu, vẫn là ngủ đông ở hạ giới nhen lửa thần hỏa ngụy thần. Nhưng vô luận là người nào, bọn họ đều đã phải cứng rắn băng ghế. Mà cùng kỳ cùng Chu Tức trong lòng một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Cái gì Sơn Bảo, cái gì Côn Bằng Pháp. Hay là bọn hắn mệnh tối trọng yếu a? Muốn chạy trốn. Ông. Đang ở hai người hóa thành quang ảnh muốn trốn khỏi đại hoang lúc, Trần Bắc Huyền trong con ngươi kim quang lóe lên, khóe miệng một vệt ngoạn vị tiêu ý hiển lộ. Trực tiếp tại trong hư không đống nhiên một chảo. Ông. Vô tận tinh thần lực hội tụ diễn biến, hình thành tinh thần xiềng xích. Đột nhiên ném ra, trực tiếp khóa tại cùng kỳ cùng Chu Tức trên người. Căn bản không được phép một tia phản kháng. Đống nhiên xé ra. Liên đem cùng kỳ cùng Chu Tức dường như tội phạm một dạng lôi kéo qua tới, Thôn Thiên Tức cũng không có ngoại lệ, đồng dạng bị tinh thần xiềng xích xé qua đây. Cầu Bác Huyền Tiên Tôn tha mạng. Bác Huyền Tiên Tôn, bọn ta có nhiều mạo phạm. Cầu buông tha. Tiên Tôn. Tiên Tôn. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Dù sao Trần Bác Huyền một chỉ điểm sát Chu Hiếm, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Để cho bọn họ ý thức được trước mắt tên này tiên tôn tuyệt đối là nói 102, cực kỳ quả quyết sát phạt tồn tại. Cung kỳ, Chu Tước, Thôn Thiên Tước lúc này đều sợ run không nớt, vội vã nhận sai, e sợ cho Trần Bắc Huyền muốn đem bọn họ kích sát tại chỗ. Nghịch tiên, còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt không sinh cơ. Trần Bắc Huyền thản nhiên nói, đây là hắn kiếp trước xét đánh bên trong, tuyệt đại thiên kiêu ý kỳ được danh ngôn, thế nhưng để ở nơi này cũng là phá lệ hợp với tình hình. Bá khí vô song. Chúng ta không phải cố ý a. Lúc đầu chỉ là tưởng một cái thông thường nhân tộc tôn giả. Cung kỳ, Chu Tước, Thôn Thiên Tước trong lòng quả thực muốn khóc thành tiếng, ai biết vận khí tốt như vậy đụng phải ngươi vị này tuyệt đại thiên kiêu a. Vậy như thế nào mới có thể tránh miễn vừa chết đâu? Chu Tước thận trọng nói, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Huyền, e sợ cho chọc giận tới Trần Bắc Huyền. Làm việc cho ta, trông cửa tế linh. Trần Bắc Huyền thản nhiên nói, mà lúc này hệ thống nêu lên đã ở bên tai vang lên. Ken. Chúc mừng người chơi hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, bình định tứ hung tôn giả chi loạn, trấn áp tứ đại hung thú. Thời gian, một ngày thưởng cho vạn giới phiêu lưu bình vớt cơ hội một lần, 102 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ hoàn thành. Đại biểu cho nguyên bản biết tàn sát bừa bãi đại hoang, đưa tới vô số người chết đi hung thú tôn giả chi loạn bị một mình hắn trấn áp. Mà khoảng cách thăng cấp 3 cấp, cũng chỉ còn lại có 200 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần tùy tiện hoàn thành một cái trung cao đoan nhiệm vụ, thực lực của chính mình là có thể bước vào chư thiên ngũ tinh. Thực lực cũng sẽ đại phúc độ tăng vọt. Hô! Thế Linh A! Vậy là được, không biết công tử là cái kia một tòa thần sơn đại giáo. Công tử nói cái gì, chính là cái đó, coi như bọn ta vì bù đắp công tử. Thôn Thiên Tức cùng kỳ lúc này mới vừa rồi thở phào một hơi. Làm Thế Linh đối với bọn họ mà nói đều là cơm thường, thậm chí nếu như trở thành thế lực cường đại Thế Linh. Tự thân cũng có thể có được trưởng thành, một chỉ điểm sát Chu Hiếm. Nói vậy vị công tử này cũng là xuất từ nhất tôn phi phàm thế lực. Bởi vậy, chuyện tốt cũng thay đổi chuyện xấu. Ha ha, nếu cho ta trông cửa tế linh, phải vô thượng trung thành. Ta có nhất pháp, tên là độ thần pháp. Có thể độ hóa thế gian chúng sinh. Phát hiện ở trên người các ngươi diễn luyện một phen. Trần Bác Huyền khỏe môi nết lên cười nhạt. Cái này ba vị hung thú tôn giả nghị cũng quá mức ngây thơ. Tế linh ở đâu có đơn giản như vậy, muốn làm chính mình tế linh, nhất định phải vô thượng trung thành. Độ thần pháp cũng là ghi chép ở Liêu thần pháp bên trong không chế tinh thần pháp môn, có người nói Liêu thần trước đây kém chút dùng cái này môn độ thần pháp độ hóa nhất tôn tiên vương cự đầu. Bất quá bởi vì ngoại nhân quấy rối mà làm thôi. trừ phi bị thi pháp giả thực lực xa xa siêu nhiên thi pháp giả, nếu không, liền cả đời như tín đồ cùng nhiệt một dạng cùng nhiệt. Đương nhiên có tương đối hà khắc thi pháp điều kiện, bất quá trước mắt cái này ba vị ngược lại là phù hợp độ thần pháp yêu cầu. Cái này không có thể a. Đây là tuyệt chúng ta tiến quân thần hỏa cảnh giới đường a. Đã không có ý thức cùng tín niệm, như thế nào đi về phía trước? Bất quá một cái xác không hồn mà thôi. Chủ tước rên gì nói. Thôn thiên tức cùng kỳ cũng trong chốc lát không nói gì. Đối với cường giả mà nói, đã không có ý thức của mình, vô hạn chấm luân, còn không bằng cái chết chi. Ta độ thân pháp, chỉ là sẽ để cho ngươi đối với ta cùng nhiệt, nói gì nghe nấy mà thôi, những thứ khác, còn chưa phải là như thường. Không có đột phá, chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi không đủ mạnh. Ông! Trần Bác Huyền trong con ngươi nổi lên kim quang, nhìn phía Chu Tước. Miệng niệm phát quyết, từng đạo kim sắc văn tự từ miệng trung văng ra, từng đạo dưới vào Chu Tước trong đầu. Chu Tước đích thực thần sắc cực kỳ thống khổ, thế nhưng đến khi Trần Bác Huyền độ hóa sau khi kết thúc. Hắn nhìn phía Trần Bác Huyền thần sắc liền cực kỳ cuồng nhiệt, phảng phất Trần Bác Huyền là của hắn tín ngưỡng một dạng, tinh thần xiềng xích bung ra, cung kính đứng ở Trần Bác Huyền phía sau. Cái này, đây quả thực so với tiểu Tây Thiên thủ đoạn còn muốn quỷ dị, ngắn ngủi mấy phút có thể độ hóa từng vị giả, kinh khủng thủ đoạn. Thôn Thiên tức cùng kỳ thần sắc trở nên quỷ dị, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Chương 55, trọng đồng tử. Vũ phủ. Mấy chục phút qua đi, ba vị hung thú tôn giả cung kính đứng ở Trần Bắc Huyền bên cạnh thân, nhìn phía Trần Bắc Huyền trong ánh mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua một cỗ cuồng tín đồ cùng nhiệt. Sơn bảo cũng bị Trần Bắc Huyền bỏ vào trong túi. Hơn 10 khối bảo cốt cũng tính được là hoàn mỹ thời không đặc sản, lấy về tặng người cũng không tệ lắm. Mà Chu Vi xem cường giả, hung thú dị chủng chỉ cảm thấy da đầu tê dại lợi hại. Vị này Bắc Huyền tiên tôn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Điểm sát nhất tôn hung thú tôn giả, độ hóa ba vị hung thú tôn giả, cường đại đến cái này hạ giới căn bản không người nào có thể địch a. Cho dù là nhen lửa thần hỏa ngụy thần là có thể chiến thắng hắn sao? Không ít người ở trong lòng dồn dập lắc đầu, không dám chắc. Nhưng cũng âm thầm tỉnh ngủ, phải mau thông báo chính mình môn phái đệ tử, muôn ngàn lần không thể đắc tội vị này Bắc Huyền tiên tôn. Không lâu sau, Bắc Huyền tiên tôn danh hảo cũng đã vang vọng toàn bộ hạ giới bát vực. Thạch thôn bên ngoài, ba vị hung thú tôn giả thân thể thu nhỏ lại, hóa thành bình thường động vật cao thấp. Dường như chấn môn thú một dạng ngoan ngoan đứng ở thạch thôn bên ngoài. Thạch thôn bên trong bọn họ cũng không dám tiến vào. Có một cỗ không thua gì với chủ nhân lực lượng ánh sáng màu xanh lục bảo vệ cái này thôn làng, cũng không khỏi làm cho ba người chắt lưới. Cái này một cái như vậy tiểu thôn lạc. Lại có hai vị có thể chấn áp hết thể cường giả cái thế, cái này mật độ, không nói ra ai biết ta. Bát vực thủy là có bao sâu a? Cho nên, ngươi liền hàng phục cái này ba vị hung thú tôn giả. Nghe xong Trần Bắc Huyền giảng xong, Liễu thần xảo tiếu thiến hề, cành liễu loạn chiến, hắn đúng là thật lâu không có như thế hài lòng qua. Đúng vậy a, như vậy cũng để cho liễu thần ngươi giải phóng một cái, nói không chừng lên trên giới du tẩu một phen, còn có thể phát hiện kiếp trước đại cơ duyên không thành đâu. Trần Bác Huyền nhún vai nói, mà Hoang Hạo lại lộ ra chờ mong thần sắc, biểu thị muốn đi xem một cái Trần Bác Huyền mới hàng phục chấn môn thú. Vì vậy Trần Bác Huyền liền dẫn Hoang Hạo đi tới ba vị hung thú tôn giả trước, đi qua độ thần pháp một ít mẩu ký ức. Ba vị hung thú tôn giả tự nhiên là nhận ra tiểu chủ nhân, nhất thời đại hiến ân cần đứng lên, ngươi cầm một đóa linh hoa, ta mượn một bộ tuyệt thế công pháp. Dù sao thì là hết sức có khả năng lấy lòng Hoang Hạo. Mà Hoang Hạo lại đùa bắt đầu chơi nhỏ đi Chu Tước, thân thiết gọi hắn tiểu hồng, bởi vì hắn rất giống chính mình khi còn bé một con chim nhỏ. Chu Tước khóc không ra nước mắt, mình là thứ thiệt Chu Tước hậu đại, tinh khiết huyết yêu thú, không phải là cái gì chim nhỏ. Mà còn lại hai vị hung thú tôn giả cũng là hâm mộ chết Chu Tước cùng tiểu chủ nhân như thế vô cùng thân thiết. Vì sao tiểu chủ nhân không gọi chính mình tiểu thôn, tiểu cùng đâu? Chỉ có Trần Bắc Huyền xem thấu Hoang Hạo chân thực ý đồ. Hắn là nghĩ đến nhìn ba vị hung thú tôn giả ăn có ngon hay không, không nghĩ tới ba vị hung thú tôn giả cư nhiên đối với hắn đều tốt như vậy, lại làm cho Hoang Hạo có chút lạ ngượng ngùng. Nhưng chợt Trần Bắc Huyền chân mày lại nhíu một cái. Bởi vì ở thạch thôn ở ngoài, lại có thể có người đang cố ý tìm kiếm lấy thạch thôn phương hướng, hơn nữa dường như mục đích không tốt. Nếu không phải Liễu thần đem thạch thôn ẩn nấp ở hư không bên trong, chỉ sợ cũng bị bọn họ tìm được rồi. Thạch thôn bên ngoài, hai vị động thiên cảnh hắc y cường giả nhìn trên tay bản đồ một hồi mờ mịt. Nơi này chính là thạch thôn sao? Cái kia tiểu nghiệt trùng chỗ ở, tại sao là trống không? Nghe nói gần nhất đại hoang hung thú tùy ý, mới vừa rồi ở đại hoang bên trong càng là ra khỏi nhất tôn cái gì Bắc Huyền tiên tôn. Trực tiếp chấn áp tứ đại hung thú tôn giả, có thể hay không cái này đại hoang cũng bị huyết tẩy đâu. Vậy cứ như thế báo cáo cho chủ mẫu, một phần vạn xảy ra chuyện gì, cái kia tiểu nghiệt chủng không chết làm sao bây giờ. Đang ở hai người mờ mịt lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng từ sau lưng truyền đến. Các ngươi đang tìm Thạch thôn sao?
Đúng vậy a.
Hai người nhất thời quay đầu nhìn lại. Trong thời gian ngắn, hai cái màu vàng nhạt tinh thần xiềng xích liền quán xuyên bọn họ đại não. Trần Bác Huyền không cần hỏi cái gì, chỉ cần cướp đoạt tin tức. Từng đạo tin tức từ tinh thần trên ống khóa truyền đạt đến Trần Bác Huyền trên tay. Mà hai vị hắc y cường giả lại cả người co giật chết đi. Theo tin tức tiếp nhận càng nhiều, Trần Bác Huyền thần sắc càng phát phẫn nộ. Bất kể là ở kiếp trước tu chân giới hay là đang thượng thương chi thượng, Trần Bác Huyền đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này, có thù tất báo, hoán độc chí cực độc phụ người. Rõ ràng nàng đoạt Hoang Hạo Thiên Đế cốt, lại phảng phất Hoang Hạo trời sinh thiếu hắn, thiếu hắn ngày đó sinh thánh nhân trọng đồng tử một dạng. Hoang Hạo Viễn phó Thạch thôn tìm kiếm một đường sinh cơ, từ đó không rõ sống chết. Mà độc kia phu nhân, trọng đồng chết mẹ đẻ chỉ là bởi vì đại hoang mấy ngày liên tiếp đại động tác ngờ vực vô căn cứ. Ngờ vực vô căn cứ cái kia đã từng bị nàng đào đi thiên đế cốt hải tử còn sống. Liền từ hoang phủ bên trong lấy ra tổ địa bản đồ, làm cho vũ tộc cường giả đến đây giết chết. Hết thể gặp qua hoang hạo nhân hết thể giết chết. Đây là, muốn diệt tuyệt toàn bộ hoang tộc tổ địa, diệt tuyệt thạch thôn độc kế. Nếu không phải là mình đi tới, chỉ bằng vào phía trước liêu thần, nếu như trong chốc lát chưa chuẩn bị dưới, thật có khả năng bị hai người này tạo thành nhất định thương vong. Làm giết. Trần Bác Huyền trong con ngươi dâng lên một cỗ cực hạn sát ý. Nhìn phía hoang quốc thủ đô phương hướng, phảng phất thấy được chất độc kia phu nhân dương dương đắc ý sắc mặt. Thấy được cái kia đã có thiên đế cốt, lại có trọng đồng. Trời sinh thánh nhân, thiên phú vô song, đối với vạn sự vạn vật đạm mạc tuột cùng, tự cho là tài trí hơn người trọng đồng tử. Chương 56, ta là trí tôn, hoang thiên trở về. Một cỗ bản năng cảm giác chán ghét từ Trần Bắc Huyền trong lòng dâng lên. Phất tay háo gian liền về tới thạch thôn bên trong. Liêu thần đối với tình huống của ngoại giới tự nhiên sáng tỏ. Liền hỏi thăm tới Trần Bắc Huyền cái kia hai vị hắc y nhân lai lịch cụ thể, rốt cuộc là cái gì, thế mà lại làm cho luôn luôn khí định thần nhàn Trần Bắc Huyền phẫn nộ như vậy. Trần Bắc Huyền cùng mâm lôi ra, liêu thần cảnh liêu kinh hoàng, rực rỡ trong suốt. Diệt tộc. Liêu thần từ tốn nói, nếu vũ tộc dám xâm phạm đến thạch thôn lãnh địa, nhất định phải có diệt tộc giác ngộ, lại càng không muốn nói bọn họ phía trước đối với hoang hạo sở tác sở vi. Chiến. Ừm, liêu thần ngươi giúp ta lực trận, ngăn cản những ngụy thần đó rình là được. Trần Bác Huyền đáp ứng, hắn đi tới hoàn mỹ thời không thời điểm, thì có diệt tuyệt vũ tộc dự định, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân lười xuất thủ. Không nghĩ tới vũ tộc cư nhiên như thế tìm đường chết, chuyên tâm cầu diệt tộc, vậy chính hắn biết tắc thành cho bọn hắn. Mang không mang theo hoang hạo đi qua. Liêu thần dò hỏi. Trần Bác Huyền trầm mặc. Rất nhiều chuyện, không phải hoang hạo không nhớ rõ, mà là tận lực quên mất. Nếu như dẫn hắn trở lại hoang quốc thủ đô, xúc cảnh sinh tình, những cái này ở trong trí nhớ bị tận lực quên mất hình ảnh. Đều sẽ xuất hiện lần nữa. Có một số việc, cuối cùng cũng phải đối mặt. Trần Bác Huyền ú thở dài, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà lúc này hệ thống nêu lên lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng người chơi mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, đôi thạch đại chiến nhiệm vụ yêu cầu. Hoang hạo cùng trọng đồng tử lập được lời thề, quyết nhất tử chiến nhiệm vụ thời gian, một năm bên trong cờ thưởng, không biết. Trước mặt tiến độ, chưa thúc đẩy. Cư nhiên kích phát đầu mối chính nhiệm vụ. Trần Bác Huyền chấn động trong lòng. Bất quá lần này nhiệm vụ nhưng có chút bất đồng, cũng không phải là lập tức có hiệu lực, tương phản, là vốn có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng giai đoạn tính. Cũng chính là để cho mình thúc đẩy hoang hạo cùng trọng đồng tử lập được lời thề, quyết nhất tử chiến, mà trận tử chiến này thời gian thì phải định ở trong vòng một năm, như vậy thì coi là thúc đẩy đôi thạch đại chiến. Sẽ có giai đoạn tính thưởng cho cấp cho. Tử chiến kết thúc, hoang hạo cùng trọng đồng tử bên trong có người vẫn lạc, phân ra thắng bại, cái này đầu mối chính nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Bất quá cái này cũng cùng Trần Bắc Huyền vẫn đoán nghĩ giống nhau. Hoang hạo thù, làm cho chính hắn báo lại càng tốt hơn một chút, trọng đồng tử đoạt hắn thiên đế cốt, đoạt hắn chi tôn huyết, hầu như đưa hoang hạo với tử địa. Tự mình ra tay, hoang hạo về sau chung quy sẽ có tiếng đối. Thật dài thở dài, Trần Bắc Huyền cùng Liêu Thần đi tới thạch thôn bên ngoài. Ba vị hung thú tôn giả vẫn còn ở lấy lòng hoang hạo, mà hoang hạo hùng hài tử cá tính hiện hiện, các loại trêu đùa lấy ba vị hung thú tôn giả, cười được không hài lòng. Chúng ta muốn đi hoang quốc thủ đô một chuyến, hoang hạo cùng đi. Còn như tam đại hung thú, cùng kỳ ngươi lưu thủ ở thạch thôn bên trong, thôn thiên tước, chu tước, các ngươi đi cùng ta và liêu thần cùng nhau đi tới. Trần Bác Huyền trầm giọng nói. Mà tin tức tương quan lại cách không truyền cho ba vị hung thú tôn giả, ba vị hung thú tôn giả trên mặt trêu tức màu sắc toàn tiêu, nặng nề hướng về Trần Bác Huyền gật đầu. Hoang vực trời sinh thánh nhân trọng đồng tử bọn họ cũng có nghe thấy. Đã có thiên đế cốt, lại có trọng đồng. Được xưng bắt vượt bên trong mạnh mẽ nhất phú sở hữu giả. Chỉ là không có nghĩ vậy mạnh mẽ nhất phú tới như vậy đê tiện. Hoang quốc thủ đô. ta dường như trước đây đi qua, thế nhưng nghe ngài thôn trưởng nói, ở địa phương rất xa một chút, chúng ta đi đâu bên trong làm cái gì nơi đó có thể ăn nấu kim ô, nấu thần thánh khổng tước, đốt chân long, tặc bất tử phượng hoàng. Hoang Hạo mở to hắn hai con mắt màu đen hỏi. Sát nhân. Trần Bác Huyền thản nhiên nói, mà bên cạnh Liêu Thần hơi cắp thủ, chương tay rạch một cái, một đạo rực rỡ lục quang xẹt qua, một đạo hiện lên ánh hào quang truyền tống môn xuất hiện ở đám người trước người. Mà truyền tống môn phía sau, chính là cái kia Hoang Quốc thủ đô. Hoang Quốc thủ đô. Trong thành ở chung quanh nghị luận ở đại hoang phát sinh toàn bộ. Nhất tôn tên là Bác Huyền Tiên Tôn vô thượng cường giả, người mang côn bằng pháp, lấy lực một người trấn áp tứ đại hung thú tôn giả. Hơn nữa phía trước trong đại hoang giật mình thú triều, xuất thế sơn bảo, còn có ở đại hoang bên trên hai lần hội tụ vòng xoáy linh khí, hết thảy đều cho thấy đại hoang bất phàm. Không ít người cao hứng bừng bừng nói muốn đi đại hoang thám hiểm, cầm cơ duyên, trở thành vương hầu, tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng ở hoang phủ bên trong, độc kia phu nhân nhìn trước người phá toái hai khối ngọc bài, lại nhíu mày, điều này đại biểu nàng phái đi đại hoang bên trong tìm kiếm Hoang Hạo hai vị cường giả vẫn lạc. Kỳ quái, nghe nói đại hoang bên trong ra khỏi đại biến cố, lẽ nào hai người kia chính là nguyên do bởi vì cái này lan đến giết chết sao? Vẫn là cái kia Hoang Hạo sau lưng tổ địa thực sự bất phàm, để cho bọn họ liền báo tin cơ hội cũng không có đã bị kích sát vẫn lạc. Giữa lúc độc phụ người suy nghĩ, có muốn hay không vũ tộc nhiều hơn nữa phái mấy tôn cường giả đi trước đại hoang chu diệt Hoang Hạo lúc, toàn bộ hoang quốc thủ đô thiên khung lại bỗng nhiên đen. Không phải bình thường bầu trời tối đen, mà là đột nhiên đưa tay tìm không thấy 10 ngón tay một dạng hắc ám. Toàn bộ thủ đô nhất thời kinh hoàng. Sắc trời này tới quá không bình thường, không làm được là vị nào trí cường giả muốn tới tìm Hoang Quốc phiền phức a. Hai anh. Một thân hừ lạnh từ trong hoàng cung truyền ra, nhưng không đợi nhân hoàng xuất thủ. Hắc ám bên trong lại đột nhiên nổi lên ánh lục quang, ám hắc bị cắt, mà toàn bộ thủ đô đều bao phủ ở nơi này lục quang bên trong. Thế nhưng đám người lại càng thêm kinh sợ. Bởi vì bọn họ ngẩng đầu dĩ nhiên nhìn không thấy thiên cung, chỉ có thể nhìn thấy vô tận che khuất bầu trời liễu diệp hiện lên ánh quang thải bao phủ toàn bộ thủ đô. Cái gì? Cho dù là trong hoàng cung nhân hoàng đều vô cùng kinh ngạc đứng lên. Ánh mắt của hắn thần nghiệm, dĩ nhiên nhìn không thấu cái này liễu diệp, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Đây là đẳng cấp gì tồn tại, lại muốn cái này hoang quốc thủ đô tới làm cái gì? Giữa lúc toàn bộ thủ đô nhân dân đều lo lắng bất an lúc, một đạo màu xanh biếc truyền tống môn ở trên vòm trời tràn ra, vô tận rực rỡ thần quang chiếu sáng toàn bộ đế đô. Trần Bắc Huyền, Liêu Thần mang theo Hoang Hạo chậm rãi bước ra. Thời gian qua đi mấy năm sau đó, vị kia bị đào đi thiên đế cốt trời sinh trí tôn, lại một lần nữa trở lại cái này đế đô bên trong. Chương 57, tàn sát Vũ Vương Phủ. Bác Huyền lửa giận. Từng bức họa trọng điệp. Ngày xưa ký ức xông lên Hoang Hạo trong đầu, nhưng Hoang Hạo khỏe mắt chỉ có lệ ngân, không có nước mắt, âm thầm nắm chặt song quyền. Giống. Phương Tây, một con màu lửa đỏ chu tức xuất hiện, một hai cánh che khuất bầu trời, xoay quanh ở hư không bên trong, vị trí tôn bi minh. Giống. Giống. Đông Phương. Một con to lớn thôn thiên tức đứng ngạo nghệ trên bầu trời, một cô vô cùng sát ý tịch quyển, vị trí tôn điên cuồng gào thét. Mà Liêu Thần lại tay phải khẽ vỗ. Cành xanh nổi lên trong suốt quang hoa, toàn bộ hoang quốc thủ đô đều bị nàng ẩn nấp ở tại hư không bên trong, cho dù là ngụy thần cũng vô pháp tìm kiếm, đầy trời thần Phật cũng không thể quấy nhiều nhất tôn trí tôn báo thủ. Ngày hôm nay, bọn họ đều không phải là nhân vật chính. Đó là, ở đại hoang bên trong bị hàng phục chu tước, cùng thôn thiên tước. Bọn họ thân là tôn giả. Cư nhiên cũng đúng. Lẽ nào? Nhân hoàng trong lòng có đại chấn động, khoe miệng lại treo lên một nụ cười khổ. Biết chuyện này hắn căn bản không cách nào nhúng tay. Chuyện này, tất nhiên khiên động vị kia ở trong đại hoang dương danh, chấn áp tứ đại hung thú tôn giả Bác Huyền Tiên Tôn. Chỉ là, nhìn lấy thiên khung bên trên hài tử tướng mạo, nhân hoàng lại có cảm giác có chút không hiểu nhìn quen mắt. Trần Bác Huyền cầm Hoang Hạo tiểu thủ, từ thiên khung bên trên, chậm rãi hàng lâm ở tại một mảnh to lớn trước phủ đệ. Cao lớn cửa lầu. Khí phái đại môn, cùng với tả hữu hai vị thạch thú, đem nơi đây sấn thác đổ sộ mà rộng rãi. Mà cái này chính là Vũ Vương Phủ. Đỏ xám sắc tường viện, màu vàng nhạt mái ngói, như một tòa thành trì vắt ngang ở Trần Bắc Huyền cùng Hoang Hạo trước người, khắc lên nhiều phù văn cùng đại trận, thủ hộ cổng và sân. Cái gì? Vị kia cường giả cư nhiên hướng về phía chúng ta Vũ Vương Phủ mà đến. Hướng về phía chúng ta Vũ Tộc mà đến. Vì sao? Chúng ta Vũ Tộc mấy năm nay cẩn trọng, thích làm vui người khác. Trợ giúp nạn dân, trấn thủ Hoang Quốc. Tại sao phải lọt vào như vậy tai họa bất ngờ? Hai anh, không cần phải gấp, chúng ta Vũ tộc là thánh nhân sau đó, có thần linh phù hộ, ở nơi này hạ giới bên trong, cho dù có ngụy thần tới chúng ta cũng không sợ né tránh. Trần Bác Huyền hàng lâm ở Vũ Vương phủ trước, nhất thời đưa tới Vũ Vương phủ chứa nhiều cường giả một mảnh khủng hoảng, mặc dù có người thoải mái, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá còn tốt. Chỉ là trước mắt vị này không rõ tu vi nam tử cùng một gã ấu tử đến đây. Nếu như cái kia thôn thiên tước, chu tước, hay là thiên khung bên trên vị kia nữ tử thần bí xuất thủ, bọn họ vũ tộc cũng không cần canh chừng, trực tiếp đầu hàng cũng được. Vị kia cường giả hướng về phía vũ tộc đi, mục tiêu minh xác. Không nghe nói vũ tộc đắc tội qua cái gì tuyên cổ nhân vật mạnh mẽ à? Ha ha, nam tử kia ta xem nhiều lắm cũng liền vương hầu thực lực, còn cộng thêm một gã dường như căn bản cũng không có tu vi ấu tử, mà vũ tộc vương hầu không ít, liền tôn giả ha ha, cũng sợ rằng có, bọn họ là muốn đi vũ tộc đến thăm đáp lễ sao. Ngược lại chúng ta xem kịch vui thì tốt rồi, thú vị, vũ tộc gặp nạn, hoang tộc lại có thể thoát thân, cái này hoang quốc, bình an thời gian không nhiều lắm lạc. Thủ đô bên trong rất nhiều cường giả nhất tề thả lỏng một hơi, ánh mắt phóng hướng Vũ Vương phủ. Đạp đạp. Trần Bác Huyền mang theo Hoang Hạo đi tới Vũ Vương phủ trước, nhìn dường như thành trì một dạng cửa lầu, Trần Bác Huyền thần sắc trên mặt đạm mạc, trực tiếp một trường quét ngang mà ra. Vâng. Mặc dù nơi này có đại trận thủ hộ, hiện đầy phù văn, có thể sánh vai thành trì hùng vi kiến trúc bị vẫn bị một trường vô nổ tung, ầm ầm đổ nát, tiếng vang chấn động. Vô tận minh văn cùng đại trận dồn dập nổ tung, mênh mông bụi mù tịch quyển. Trần Bác Huyền cùng Hoang Hạo nhưng lại đi thẳng vào, bụi mù bất nhiễm thân. Người kia dừng bước. Ngươi đã tới Vũ Vương phủ, nơi đây không chào đón ngươi, mau mau ly khai, nếu không, bọn ta sẽ đưa ngươi tiêu diệt tại chỗ. Kể cả bên cạnh ngươi hải tử cũng sẽ cùng nhau chết đi. Có vũ tộc cường giả giận dữ hét, tuy là Trần Bác Huyền một trưởng liền đánh nát bọn họ tỉ mỉ tu sửa cửa lầu, nhưng ngại vì trên vòm trời ba vị cường giả, bọn họ chỉ có thể nén lớn giận. Ta này tới, chỉ là vì hải tử này đòi lại công đạo. Vũ tộc, Vũ Vương phủ, ngay cả mình 3 năm trước đây làm qua cái gì đều quên sao? Liên thực sự như thế không thẹn với lương tâm sao? Trần Bác Huyền thản nhiên nói. Tiếp tục đi đến phía trước, cũng là cảm giác Hoang Hạo tay, nắm hắn càng ngày càng gấp. Cái gì? 3 năm trước đây, vũ tộc bên trong có cường giả kinh sợ, tựa hồ là biết cái gì nội mạc, lấy ra một loại tên là thấu cốt kính đồ cổ, có thể soi sáng ra thần hồn, lộ ra huyết mạch cùng xương cốt bổn nguyên. Tuy là hắn đã mơ hồ biết được của đứa nhỏ này thân phận, nhưng hay là không dám xác định. Hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng, cái kia đoạt đi thiên đế cốt, mất đi trí tôn máu đứa bé cư nhiên cũng có thể sống xuống tới. Xích! Cốt kính sống lại, lượn lờ dáng màu, toát ra từng đạo phù văn, tràn đầy một cổ lực lượng thần bí. Cái gì? Nắm trong tay thấu cốt kính tộc lão cả người run lên bần bật, thấu cốt kính cũng không phải là da, hắn quả thực khó mà tin được chính mình có khả năng thấy toàn bộ. Huyết mạch cùng xương cốt bổn nguyên cư nhiên giống nhau như lúc. Đứa bé kia. Cư nhiên thật là cái kia bị trọng đồng tử đoạt đi thiên đế cốt, mất đi trí tôn máu đứa bé, thế nhưng hắn chẳng những không có chết, cư nhiên lần thứ hai trở về. Nhưng lại mang đến cường giả đến đây, đây là muốn báo thù a? Thậm chí, rất có thể là làm cho vũ tộc diệt tộc. Nhanh. Nhanh từ mật kỳ trung mời tới lao tổ tông cùng tế linh, nếu không, ta vũ tộc ngày hôm nay nên bị diệt a. Có vũ tộc cường giả giống giận nói rằng. Lại hết sức trịnh trọng lấy ra một cái hộp đá tử, giống như là ở tế vô thượng thần khí vậy, vô cùng trang trọng, sau đó mãnh lực vỗ, hộp mở ra, bên trong chán phát sinh ánh ánh bảo quang, sát khí lộ ra. Mấy người sau lưng niệm động chú ngữ, hộp đá trung vang vọng bong bong. Trong nháy mắt mà thôi, một tổ kiếm trận hiện lên, che khuất nơi đây, bao phủ hư không, cùng sở hữu 8 thanh phi kiếm bay ra, đều chỉ có dài bằng bàn tay, toàn thân óng ánh trong suốt, nở rộ đằng đằng sát khí. Ngăn ở chân Bắc Huyền cùng Hoang Hạo trước người. Đây là Bát Hung Kiếm, vũ tộc đại sát khí, được xưng hy chân bảo cụ, lấy 8 loại di chủng phù cốt đánh bóng mà thành. Mỗi thanh kiếm đều sắc bén không gì sánh được, phù văn phồn áo. Nắm giữ ở 8 tôn vũ tộc kiếm đạo trong tay cường giả uy lực càng sâu, 8 người kiếm khí thôi động, điều khiển Bát Hung Kiếm hướng về Trần Bắc Huyền cùng Hoang Hạo liều chết xung phong. Vâng! Trần Bắc Huyền vẫn là không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật, một tay quét ngang mà ra, cùng Bát Hung Kiếm giao phong cùng một chỗ. Vâng! Vâng! Vô tận phù văn ở rực rỡ lấy, kiếm khí bay lả tả, hư không bên trong, phá không kiếm khí tiếng không ngừng vang lên. Rất nhiều vũ tộc cường giả nhất thời lộ ra nét mừng. Bọn họ dựa vào cái này hy chân bảo cụ cuối cùng cũng tạm thời ngăn lại vị này hung thần. Sau đó, chỉ cần chờ rất nhiều lão tổ xuất thủ liền có thể trấn áp người đến này cùng cái kia lần thứ hai trở về chí tôn. Thế nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, rất nhiều vũ tộc cường giả sắc mặt vui mừng còn chưa biến mất, liền đã đọng lại ở trên mặt. Cái kia 8 loại di chủng phù cốt đánh bóng mà thành Bát Hung Kiếm, lúc này đã trải rộng vết rạn, phù văn ảm đạm vô quang. Mà đây bất quá là Trần Bắc Huyền một trưởng ai mà thôi. Ở nơi này là người. nhất định chính là một con trần truồng hình người hung thú. Hoang Hạo người tôn sư này phụ không sẽ là hung thú biến ảo mà thành hình người a. Rất nhiều vũ tộc cường giả trong lòng bi phẫn không ngớt. Thế nhưng bát hung kiếm bên trên vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, kèm theo răng rắc tiếng, rốt cục nghiền nát tiêu tán. Mà sau đó tới trưởng phong tới, đám đông dồn dập đánh bay, té xỉu trên đất, không rõ sống chết. Trần Bác Huyền cùng Hoang Hạo lại tiếp tục đi tới, thâm nhập Vũ Vương phủ, hướng về có người nói thờ phụng vũ tộc tổ tiên, nhất tôn đã thành thần, được khen là vũ thần thần miếu đi tới. Chương 58, phá hủy vũ tộc tín ngưỡng. Muốn phá hủy vũ tộc, trước hủy bên ngoài tín ngưỡng. Vũ Vương phủ bất quá một cái biểu tượng, vũ tộc đối với Vũ Vương tín ngưỡng mới là sâu nhất tầng ngưng tụ vũ tộc lực lượng, vũ thần thần miếu bị hủy, pháp chỉ rơi vào tay giặc. Vũ tộc tín ngưỡng đã bị ma diệt, bọn họ tộc quần cũng sẽ không có cần thiết tồn tại. Mà lúc này, Vũ Vương phủ thiên thượng lại chậm rãi bắt đầu mưa. Chỉ là mưa này, cũng là huyết sắc. Trần Bác Huyền tiếp nhận một giọt, khoe miệng liền lộ ra ngoạn vị tiêu ý. Cái này vũ tộc không hổ là đã từng ra khỏi thần linh gia tộc, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, lại còn có nhiều như vậy thứ tốt. Cái này huyết vũ, phi thường không bình thường, mỗi một hạt hạt mưa đều ẩn chứa sinh mệnh tinh thần, ở có quy luật hội tụ, hiển nhiên là đang bố trí trận pháp, hơn nữa còn là một đạo tuyệt thế sát trận. Huyết vũ đại trận. Thủ đô bên trong, có biết cường giả kinh hô. Mà thiên khung bên trên Liễu Thần, Thôn Thiên Tước, Chu Tước cũng là sống chết mặc bay. Thậm chí, mơ hồ còn có chút muốn cười ý tứ. Bằng vào vũ tộc đám này gà đất cho sành, có thể làm cho Trần Bắc Huyền sử dụng một tia một hào thần thông pháp thuật sao. Ba người biểu thị, rất là chờ mong. Trong thiên địa mù mịt một mảnh, huyết vũ càng ngày càng nhiều, che mất nơi đây. Cùng lúc đó, chín cái màu đỏ thắm tiểu hồ lô xuất hiện, ở huyết vũ trung chìm nổi, thoạt nhìn yêu dị mà thần bí. Có một loại lực lượng quỷ dị đang khuếch tán. Miệng hồ lô đang phun thổ hào quang, đều là mũi kiếm, mà tất cả huyết vũ đều hóa thành phù văn, không ngừng tiềm thước, tăng cường lấy mũi kiếm uy năng. Đây là huyết vũ đại trận, chín cái tiểu hồ lô chìm ở giữa, khiến cho uy lực của nó cực tốc đề thăng, khiến cho nơi này thiên địa phong vân cũng thay đổi, bởi vì là vũ tộc trấn tộc trận, không biết diệt sát bao nhiêu cường giả, làm cho vũ tộc sừng sững đến nay. Uy lực quá nhỏ, một tay thì không cần. Trần Bác Huyền che chở Hoang Hạo đầu nhỏ, nhìn cái kia vô tận phù văn nổi lên huyết vũ lại nhẹ bỗng nhấn một ngón tay. Ông! Phảng phất thời gian tĩnh chỉ, lại phảng phất thời gian quay lại, vẫn không có sử dụng thần thông, Trần Bác Huyền nhẹ bỗng một chỉ lại làm cho vũ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết vũ đại trận đột nhiên nghịch chuyển. Đây cũng là lực lượng đến rồi cực hạn biểu hiện, mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, lại bừng tỉnh thần thông hàng thế, có thể khiến vạn vật nghịch chuyển. Á á á! Chuyện gì xảy ra? Huyết vũ đại trận cư nhiên không bị chúng ta đã khống chế. Đau quá! Ta không ngăn được. Huyết vũ đại trận cư nhiên nghịch chuyển trở về vũ tộc cường giả bên trong, cái này ngoài dự liệu của mọi người, tới quá mức đột nhiên, những cường giả này có thể miễn cưỡng có thể thôi động đại trận, lại căn bản là không có cách chống đỡ cái này vô tận mũi kiếm cùng đầy phù văn huyết vũ trùng kích. Đã từng vì vũ tộc tiêu diệt không biết bao nhiêu tồn tại huyết vũ đại trận, lúc này lại đang điên cuồng giết lục lấy vũ tộc. Chín cái màu đỏ thắm tiểu hồ lô chung vô tận mũi kiếm bắn nhanh, dường như cắt cỏ máy móc đồng dạng tại thu cắt tính mệnh. Tự làm tự chịu, để hình dung vũ tộc những cường giả này lại chuẩn xác bất quá. Tiểu bối, ngươi dám ba? Mà lúc này, một tiếng bi phẫn gào thét từ tứ phương vang lên. Cũng là những ẩn cư đó ở trong vũ tộc lao tổ rốt cục đi mà đến, nhìn những cái này chết ở huyết vũ đại trận bên trong vũ tộc cường giả bọn họ quả thực khỏe mắt muốn nước ra. Những đều là đó bọn họ huyết mạch chí thân a. Thậm chí trong đó còn có đã kế thừa chính mình y bắt truyền thừa người, nhưng bây giờ lại chết thảm ở trước mắt mình, hơn nữa giết chết bọn hắn vẫn là chính mình bổn tộc huyết vũ đại trận. Quả thực làm cho những lao tổ này rơi vào vô chỉ cảnh điên cuồng bên trong. Bọn họ đều là vương hầu tu vi, lúc còn trẻ cũng là uy chấn đại hoang tồn tại, vì hoang quốc nam chinh bắc chiến, được phong làm hầu vương, càng vũ tộc các loại chinh phạt, cướp đoạt, tạo cho bây giờ thậm chí có thể cùng hoang tộc tranh phong vũ tộc. Ra rồi mới vừa rồi ẩn cư xuống dưới. Tận lực giảm bớt huyết khí hoạt động, an tâm tu luyện, nưu đổ hy vọng có thể sống lâu mấy năm, đổi mảy may có thể dậm chân tôn giả hy vọng. Thế nhưng ở vũ tộc gần diệt tộc ngày hôm nay, bọn họ lại không thể lại lánh đời, nếu không, bọn họ sau cùng chỗ ở đều sẽ bị hủy diệt, hơn nữa không có vũ tộc tài nguyên cung cấp bọn họ. Cái kia cuối cùng một tia đột phá tôn giả hy vọng cũng sẽ diệt tuyệt, đoạn nhân tu luyện, như giết cha mẹ người, huống chi ngày hôm nay loại này thảm liệt chẳng diện, họa diệt tộc. Làm cho những lao tổ này tháo xuống cuối cùng một tia phòng bị. Giống. Giống. Từng cổ một cường đại năng lượng kinh khủng từ những lao tổ này trên người bạo phát, cùng bạo thần hy hầu như đem trọn cái không gian đều khóa được. bọn họ Bạch Phát đang nhanh chóng chuyển biến thành Hắc Phát, nguyên bản còng lưng vóc người đã ở răng rắc thay đổi đồ sộ đứng lên, khô gầy 70 tuổi lão nhân khuôn mặt chuyển hóa thành 40 mấy tuổi trung niên khuôn mặt. Trần Bác Huyền lại cười nhạt, không chỉ không có công kích, thậm chí còn trở lại đầy đủ thời gian cho đám này lão niên quân đoàn phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, cho mình quét ngang tăng một điểm lạc thú. Mà Hoang Hạo biểu tình cũng là lạnh nhạt lấy, hắn căn bản cũng không đồng tình những lão nhân này, chính mình tại bị Vũ tộc độc phụ cướp đoạt thiên đế cốt thời điểm, đám lão nhân này ở đâu? Bọn họ biết Đông Tích một cái chỉ có 2 tuổi đứa bé sao? Sẽ không, bọn họ chỉ biết toán độc khiến người ta đem chính mình chí tôn huyết cũng cướp đoạt đi, không có tinh huyết tầm bổ, đánh mất thiên đế cốt đứa bé hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Thế nhưng bọn họ đi quan tâm sao? Bọn họ quan tâm, chỉ là cái kia sở hữu bọn họ Vũ tộc phân nửa huyết mạch, trời sinh thánh nhân trọng đồng tử mà thôi. Vậy tại sao, chính mình muốn đồng tình bọn họ? Tiểu bối, ngươi cư nhiên như thế ác độc. Thế gian này tha cho ngươi không được a? Làm giết. Ta Vũ tộc vì Hoang quốc lập được Hãn Mã công lao, vì sao hiện tại Vũ Vương phủ cũng bị hủy, mà nhân hoàng vẫn còn không xuất một chút hiện, đây là muốn nhờ vào đó hai người chi thủ, phải suy yếu ta Vũ tộc thực lực a? Ta Vũ thiên sinh không phục. Hai anh, đừng nói nhảm, một cái tiểu nhi, một cái nhược quán thanh niên, có cái gì tốt sợ hãi, ngươi ta trước đây cũng là tung hoành đại hoang vương hầu. Có gì sợ? Chuyển hóa hoàn thành trung niên lão tổ đại quân khỏe miệng treo lên nhe răng cười, hướng về Trần Bắc Huyền cùng Hoang Hạo công kích đi. Giết! Một vị ngân giáp vũ tộc lão tổ giống giận, phía sau nhất tôn đằng xà hư ảnh bay lên, ước chừng trăm trượng, đầu rắn ngang nhiên, liều chết xung phong. Tật! Mà nhất tôn nổi giận đùng đùng, bừng tỉnh như lôi đình tóc, chủ tu lôi hệ vũ tộc lão tổ chợt một điểm, một đạo vô cùng lôi trụ vượt qua thời không mà đến, muốn đem Trần Bắc Huyền trấn áp trước đây. Len keng! Nhất tôn vũ tộc lão tổ trên người nổi lên ngân sắc thần quang, một thanh hiện lên sắc bén kiếm khí, ngân quang lóe lên thần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cách không hướng về Trần Bắc Huyền bắn nhanh mà đến. Rất nhiều lão tổ thủ đoạn làm cho Trần Bắc Huyền đấu đều có chút bội phục, ngược lại không phải là nói uy lực, mà là thiên kỳ bách quái, xác thực làm cho Trần Bắc Huyền tăng thêm không ít kiến thức. Dưới chân bỗng nhiên một bước, lấy Hoang Hạo làm tâm điểm bảo vệ hắn, Trần Bắc Huyền thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, hướng về phía cái kia một đạo đạo kỳ dị công kích huy kích đánh một quyền. Trăm trượng đằng xa bị một quyền này nổ nát, vô cùng lôi trụ bị một quyền này cắt đứt, sắc bén thần kiếm ở một quyền phía dưới vỡ vụn thành vô số khối ngân quang mảnh nhỏ. Chương 59, nghịch thiên, còn có ngoại lệ. Nghịch ta, tuyệt không sinh cơ. Hư quyền cái bóng trong nháy mắt xẹt qua cái này từng vị vũ tộc lao tổ, cường đại lực đánh vào khiến người ta người đều phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị trực tiếp đánh rút lui. Tinh thần khí toàn diện héo rút, nguyên bản dùng khí huyết mạnh mẽ chống đỡ biến thành trung niên nhân dáng dấp, trực tiếp về bại. Hắc Phát trong nháy mắt hóa thành Bạch Phát, vóc người cao lớn lần nữa câu lũ đứng lên, 40 tuổi khuôn mặt lại thoái hóa đến rồi 80 tuổi, thậm chí còn có người bị đánh rơi xuống cảnh giới. Bất quá cho dù không có đánh rớt cảnh giới, bọn họ cũng sống không được bao lâu, tinh khí thần hết thể bị Trần Bắc Huyền gây thương tích, dài nhất cũng sống bất quá 3 năm. Còn như tấn cấp tôn giả cơ hội tức thì bị triệt để đoạn tuyệt. Thất bại. Lao tổ bọn hắn dĩ nhiên thất bại. Lẽ nào ta Vũ tộc hôm nay thật cũng bị diệt tộc sao? Sẽ không. Ta Vũ tộc có thượng cổ vũ thần pháp chỉ nơi tay, có vũ thần thần lực phù hộ, coi như là thần giáo Thánh Sơn cũng không có cách nào phá hủy chúng ta. Bằng bọn họ không có khả năng. Tế Linh đâu? Vì sao Tế Linh còn không có tới? Khang cả giọng gào thét ở trong vũ tộc quanh quẩn, người người khỏe mắt muốn nứt ra, nhưng đối với Trần Bắc Huyền không làm sao được, đã có vô số tiên huyết cùng tàn khốc đại giới chứng minh rồi Trần Bắc Huyền cường đại. Cho dù bọn họ trong lòng trăm triều không nguyện, vẫn là chỉ có thể nhìn Trần Bắc Huyền mang theo Hoang Hạo càng chạy càng tiếp cận cái kia thờ phụng vũ thần chi tượng đá thần thánh miếu vũ. Cái kia cả tòa đền miếu là cấm địa, không chỉ có là thu nhận sử dụng vũ thần pháp chỉ địa phương, còn có thần pháp trận lưu lại. Người kia dừng bước. Quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến, phía trước là vũ thần đền miếu, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, lại cùng ta Vũ Vương phủ có thù oán gì cũng được, thật sự nếu không tối lui, chính là đắc tội rồi hoang vực trên dưới tín ngưỡng vũ thần mấy ức thần linh. Hơn nữa vũ thần cũng chưa chết, hắn chỉ là trở thành chân chính thần linh, ở thượng giới vi tôn, nếu như ngươi chọc giận hắn, làm cho hắn hiện hình cụ hóa, coi như ngươi là nhất tôn đốt thần hỏa ngụy thần cũng muốn chết đi. Vậy xem ra, ta không có đi sai. Đây không phải là thượng cổ, vũ thần sớm đã vẫn lạc dài rằng giặc tuyết nguyệt, các ngươi quá tự cho là đúng, húng. Nếu như vũ thần không chết nói, chém chính là nghịch tiên, còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt không sinh cơ. Trần Bác Huyền thản nhiên nói. Nâng lên con người, nhìn phía đám kia thất kinh vũ tộc cường giả, khoe miệng lộ ra một vệ ngoạn vị tiêu ý. Hắn biết, vũ tộc tín ngưỡng đã sơ bộ đổ nát, kế tiếp chỉ cần phá hủy cái kia vũ thần tượng đá ngoại tại tín ngưỡng, vũ tộc liền triệt để chung kết. Giết! Giết! Vì vũ thần mà chiến. Ta vũ tộc lấy vũ thần lập nghiệp, đến rồi bây giờ thống trị hoang quốc tình trạng, còn có trọng đồng tử, có thể tu thành chân chính thần linh. Chỉ cần không đến 100 năm, chúng ta vũ tộc thậm chí có thể đứng lên một thần sơn đại giáo. Làm sao có thể vào lúc này chung kết? Truyền lệnh sở hữu vũ tộc cường giả, trấn thủ vũ thần đền miếu, hữu thần pháp trận lưu lại, có thể nhờ vào đó tiêu diệt hắn. Vũ tộc cường giả khàn cả giọng gào thét, tín ngưỡng lực lượng tạm thời chiến thắng sợ hãi, nhàn nhạt mùi máu tanh đã tràn ngập toàn bộ vũ vương phủ, một lớn một nhỏ hai đại thân ảnh lại chậm rãi hướng về vũ thần đền miếu đi về phía trước mà đến. Rầm rầm rầm. Trần Bác Huyền giơ tay lên một trường, chính là hủy diệt một tòa đồ sộ lâu vũ, kể cả sau lưng kiến trúc cũng dễ như trở bàn tay phá hủy, cứ như vậy một bên phá hủy, một bên hành tẩu, cuối cùng cũng đi tới vũ thần đền miếu trước. Vũ thần đền miếu toàn thân bao phủ nhàn nhạt thần chi quang huy, có còn sót lại phòng ngự pháp trận hiện hiện. Liên thần chi khí tức đều vô cùng ảm đạm, còn lấy ra bêu xấu. Ha ha ha, sợ không phải là các ngươi vũ tộc vũ thần đã sớm bỏ mình. Thiên khung bên trên thôn thiên tức lại không chút lưu tình rêu cợt nói. Câm miệng. Vũ thần oai không phải là các ngươi có thể đo lường được. Vũ tộc cường giả giống giận, nhưng là lại sợ hãi rụt rè, không dám mắng quá phận, sợ cái kia thôn thiên tức cũng gia nhập vào chiến đấu, bọn họ vũ tộc tan tác nhanh hơn. Kích hoạt. Vũ tộc nhất tôn khoác kim giáp tôn giả quát lệnh, đứng bên cạnh hắn chính là vũ tộc còn lại tôn giả, cùng với vũ tộc tế linh, một con đã bước vào tôn giả cảnh giới ngân sắc cử mãng. Làm kích hoạt vũ thần sau miếu thở, nhất thời kim quang vọt lên, nhanh chóng lan tràn. Mà trong thiên địa lại bị màn mưa bao phủ. Phù văn vô tận, bọt nước một đóa lại một đóa, trong suốt không gì sánh được, mưa to như thác. Thế nhưng Trần Bắc Huyền cùng Hoang Hạo bốn phía cũng là đầu viên ngói trích thủy không vào, ở trong mưa bước ra một cái chân không khu vực, đã có thể thấy vũ thần miếu thờ bảng hiệu. Và anh, giơ tay lên gian, cái kia vũ thần bảng hiệu liền hóa thành một sợi nổ tung. Vũ tộc cường giả khỏe mắt muốn nước ra, gào thét quát lên. Vũ đạo cửu trọng thiên. Vũ đạo cửu trọng thiên là một loại đại hình thần thông, một người rất khó thi triển, cần rất nhiều người liên thủ, hợp lực thôi động, uy lực vô cùng lớn, khiến người ta thán phục. Nhất là có một loại truyền thuyết, vũ đạo cửu trọng thiên một kích tối hậu là một loại cấm kỵ thần thông, dính đến thần linh. Màn sáng chói mắt, một đóa hoa sen to lớn nở rộ, đã là phòng ngự, cũng là tiến công, đem vũ tộc người bao phủ, cánh hoa mở ra lúc, có một cỗ mới sinh chi lực, sụp đổ trời cao. Tốt thật lớn sức nước. Trần Bác Huyền cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Xem ra vũ tộc làm thần linh thế gia, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, còn không có vấn lạc, đích thật là có bản lĩnh thật sự, vũ đạo nhất trọng thiên giống như này lớn. Nếu như cường giả nhiều đủ, thậm chí đến cuối cùng diễn biến sánh vai ngụy thần công kích cũng không phải không thể được. Đáng tiếc là, ác giả ác báo, một tòa sừng sững vô số năm thánh nhân thế gia lại nhất định vào hôm nay bị chính mình phá hủy. Vâng, Trần Bác Huyền giơ bàn tay lên, hướng về kia cự đại liên hoa công phạt đi, vô tận nước mưa biến ảo hạt sen. Sắc bén khí tức hiện hiện, mỗi một giọt đều không thua với nhất tôn vô thượng thần kiếm. Cái này vũ đạo cửu trọng thiên liền phảng phất thông thiên kiếm mạc, hướng về Trần Bắc Huyền cùng Hoang Hạo công phạt mà đến. Thế nhưng Trần Bắc Huyền lại vẫn là không có thôi động thần thông. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đưa Hoang Hạo với nguy hiểm bên trong, mỉm cười gian, vô tận khí huyết giống như mênh mông quần quận sông dài ở mặt ngoài thân thể ầm ầm tập kích ra, trực tiếp phải ngã lưu cái kia vô tận màn mưa. Hướng về kia vũ thần thần thánh miếu vũ công phạt đi. Cái này người này căn bản không phải người a. Như thế quần quận khí huyết chi lực, hắn là cái gì hung thú biến ảo mà thành? Chưa từng nghe qua như thế nhất tôn hung hãn hung thú tôn giả. Gì? Nói vị này cường giả tới cửa cư nhiên không thông báo họ danh, liền một người chiến vũ tộc, chẳng lẽ là sợ thông báo tính danh, vũ tộc biết sợ đến tan tác, không dám cùng chi giao thủ, quét lại hứng thú hay sao? Bí mật quan sát rất nhiều cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, đã đến gần vô hạn chân tướng của chuyện. Trên thực tế, Trần Bác Huyền phá hủy vũ tộc, những cường giả này đều là trong lòng không thoải mái. Vũ tộc hành sự ương ngạnh, dựa cùng với chính mình vì hoang quốc lập được bất thế công hơn, hơn nữa gia tộc của chính mình có lẽ là phía trước ra khỏi thần linh, phi thường bá đạo, ước hiếp bách tính, chiếm trước tài nguyên. Vũ tộc người cũng đều là người tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, thậm chí hiện tại mơ hồ bên trong muốn cùng hoang tộc tranh phong, nhìn ở hoang vực bên trong ai là lão đại ý tứ. Thậm chí cái kia trọng đồng tử mặc dù là hoang tộc, nhưng là lại cùng bọn họ vũ tộc càng thêm thân cận, đến rồi hôm nay tình trạng, cũng là vũ tộc gieo gió gặt bão. Chương 60, thần minh pháp chỉ. Trong nháy mắt hủy diệt. Cái gì? Vũ tộc? Lẽ nào? Mà ở thạch phủ bên trong? Độc phụ lại hai mắt trợn tròn, sắc mặt trở nên dữ tợn. Nàng xem thấy hải tử kia, cái kia khuôn mặt quen thuộc, cái kia quật cường thần sắc. Dường như mơ hồ ý thức được cái gì. Nàng phái đi hoang tộc tổ địa hai vị cường giả bị giết. Sau đó toàn bộ đế đô đã bị cái này vô tận hiện lên hào quang óng ánh cây liễu bao phủ, đây hết thảy toàn bộ, đều giống như một hồi trả thù, một hồi đến từ chính nhất tôn đã từng trời sinh trí tôn trả thù. Dần dần, độc phụ liền biến sợ hãi đứng lên. Lại lấy ra một viên ngọc giản, cái này là con của hắn trọng đồng tử tu hành thượng cổ thần trong núi tồn tại trí cao, cho lệnh bài của hắn, chỉ cần bốc nát, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể thuấn gian di động đến thần sơn bên trong. Mà con hắn đang ở tòa kia thần sơn trung tu luyện, thậm chí vị kia tồn tại còn nói muốn phù hộ chính mình nhất mạch. Bất kể, độc phụ hy vọng của mọi người hướng khói lửa ngất trời vũ vương phủ, lộ ra dãy rủa màu sắc, đống nhiên bóp nát ngọc trong tay giản, một hồi không gian ba động sau đó. Độc phụ nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn lại vẫn dừng lại ở tại chỗ, khối này thượng cổ thần trong núi tồn tại trí cao ngọc giản cư nhiên không cách nào đột phá cây này hạn chế. 3. Độc phụ người nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất nghĩ tới điều gì đại chuyện kinh khủng, giúp thành một đoàn đến trong góc phòng. A. Liêu thần khẽ lắc đầu, loại đẳng cấp này không gian ngọc giản muốn đột phá chính mình hạn chế, nhất định chính là si tâm vọng tưởng, coi như là luyện chế không gian này ngọc giản nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, cũng không khả năng. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp lóe lên, lại nhìn phía Vũ Vương phủ trung. Mày liễu lại cau lại, ở Vũ Vương phủ trung, Liêu thần mơ hồ cảm giác được có loại tín ngưỡng lực lượng đang thức tỉnh lấy. Nếu như Trần Bắc Huyền kiên trì không dùng tới thần thông, chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm, Hoang Hạo càng phải như vậy. Cho nên Liễu thần tâm thần ở hết sức chăm chú quan sát đến, nhằm một ngày có tình huống có thể đúng lúc xuất thủ, nhưng vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn quấy rối nhân vật chính của hôm nay nhóm. Vũ đạo nhị trọng thiên. Mắt thấy cái kia vô tận màn mưa gần đảo lưu mà đến, vũ tộc tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhiều vũ tộc cường giả ở vũ thần đền miếu bên trong, mượn còn sót lại trận pháp lại hoành kích ra khỏi vũ đạo nhị trọng thiên. Uy lực càng sâu nhất trọng thiên, bất quá hơn 10 giây, liền đem vũ đạo nhất trọng thiên đánh tan, mượn vũ đạo nhất trọng thiên tới đối kháng cái này nhất tôn cường giả thần bí. Có chút ý tứ. Trần Bác Huyền ánh mắt lóe lên, một trưởng kích ra. Lần này, lại điều động chính mình 1/10 lực lượng ứng đối, phía trước, hắn bất quá là tùy ý ra chiêu mà thôi. Vâng! Sắc bén trưởng phong cùng lớn màn mưa trong nháy mắt lẫn nhau đụng vào nhau, một cỗ mênh mông lực lượng mênh mông quần quận tịch quyển dựng lên. Vũ thần miếu thờ kim quang đang run rẩy lấy. Rất nhiều vũ tộc cường giả kinh sợ bên trong, bọn họ vũ đạo nhị trọng thiên bị Trần Bắc Huyền một trưởng đánh tan, còn lại trưởng phong hướng về vũ thần đền miếu uy áp mà đến. Kim quang thiểm thước, đại địa sợ run. Nhưng cuối cùng là chặn Trần Bắc Huyền cái này còn lại yếu ớt trưởng phong, giữa lúc bọn họ may mắn lúc, lại hồn nhiên không biết, một vết nứt đã ở vũ thần miếu thờ kim quang nơi hẻo lánh chỗ đột nhiên mà sống. Đạp đạp. Mắt thấy Trần Bắc Huyền mang theo Hoang Hạo lại càng ngày càng gần, cố nén sợ hãi. Vũ tộc tôn giả gào thét nói ra. Vũ đạo tam trọng thiên. Mượn còn sót lại thần chi trận pháp, vũ đạo tam trọng thiên bị đột nhiên ầm ầm mà ra, màn mưa bên trong, đã có huyết sắc chảy ra, nhưng so với phía trước huyết vũ đại trận lại mạnh hơn nhiều. Thần của các ngươi rõ ràng đã chết đi, hiện tại nên tín ngưỡng sụp đổ lúc. Trần Bác Huyền thản nhiên nói, trong con ngươi lóe ra kim quang, mang theo Hoang Hạo bước ra một bước, trực tiếp vượt qua vũ đạo tam trọng thiên, đi tới vũ thần đền miếu trước. Nhìn trước người phù trầm bất định kim quang. Anh. Trần Bác Huyền đấm ra một quyền, quần quận khí huyết dâng mênh mông quần quận, ngưng tụ ở tại một quyền này vài phía dưới. Nguyên bản nơi hẻo lánh chỗ vết dạn đang nhanh chóng lan tràn, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ vũ thần đền miếu bên trên kim quang liền đã trải rộng vết rách, phảng phất quy liệt thủy tinh mở dạng. Giang giác. Vỡ vụn thành vô số đạo kim sắc mảnh nhỏ, bay lả tả ở bên trong trời đất, vũ tộc cường giả người người sợ hãi không thôi, khủng hoảng vạn phần, chạy tứ tán bốn phía ra. Liên vũ thần đền miếu đều bị ngoại nhân xâm lấn. Cái kêu ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ thì là cái gì chứ? Không ít vũ tộc người thậm chí bắt đầu mê mang, không biết làm sao, mà đây cũng chính là Trần Bắc Huyền hy vọng thấy một màn. Tín ngưỡng đổ nát, mới là đối với vũ tộc người nhất đả kích chí mạng. Nếu bọn họ hủy diệt nhất tôn thiên kiêu chí tôn, vậy mình liền hủy diệt bọn hắn tín ngưỡng. Không muốn khủng hoảng. Chúng ta vũ tộc còn có vũ thần pháp chỉ. Còn có vũ thần sức mạnh còn sót lại tồn tại, hắn cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đối kháng thần linh lực lượng. Ở chân thần không ra bây giờ, có vũ thần pháp chỉ, chính là đương đại vô địch, bất quá chính là thiếu niên cùng đứa bé, đợi ta tiêu diệt bọn họ. Dương ta vũ tộc thần uy. Nhất tôn lão giả xuất hiện ở vũ thần tượng đá bên cạnh quát tầm lên, lại chính là đóng sinh tử quan, để cầu đột phá vũ vương. Hắn biết hiểu vũ tộc mọi chuyện. Thậm chí 3 năm trước đây trận kia đảo lấy thiên đế cốt hành động hắn còn tham dự qua, sau đó hắn liền đóng sinh tử quan, cho tới bây giờ mới, chỉ có, sống lại. chỉ là Vũ Vương chưa từng có nghĩ tới. Trận này báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Cắn răng một cái, lại từ Vũ Thần trên tượng đá lấy ra một khối hiện lên kim quang Vũ Thần pháp chỉ, đem toàn lực thôi động đứng lên. Không so đo bất kỳ giá nào, thậm chí không để ý Vũ Thần pháp chỉ khả năng có thể hư hại, dù sao Vũ Thần đền miếu đều bị hủy diệt, Vũ tộc tín ngưỡng đổ nát, cái này Vũ Thần pháp chỉ ở trên thần lực cũng sẽ toàn bộ tiêu tán. Không bằng hiện tại phát huy sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, Vũ Thần pháp chỉ hiện ra thần quang, đang chấn động, bị Vũ Vương toàn lực thúc giục. Là Vũ Vương. Vũ Vương xuất quan. Còn muốn tế luyện Vũ Thần pháp chỉ. Chúng ta Vũ tộc được cứu rồi. Vũ Vương đã từng cùng Hoang tộc nhất tôn tồn tại tranh đoạt nhân hoàng, tuy là bị thua, thế nhưng cũng có thể thấy thực lực của hắn kinh khủng, còn có Vũ Thần pháp chỉ nơi tay. Ha ha ha. Vũ Thần vinh quang bao phủ toàn bộ Vũ tộc. Vũ tộc bất bại. Theo Vũ Vương xuất hiện, nguyên bản giải tán Vũ tộc đám người cuối cùng là an tâm xuống. Mà Vũ Thần thần tượng bên cạnh, cái kia đã bước vào tôn giả cảnh giới ngân sắc cự mãng lại gào thét hướng về Trần Bắc Huyền đánh tới, muốn ngăn trở Trần Bắc Huyền đi tới. Thế nhưng đối với hung thú dị chủng, Trần Bắc Huyền thủ đoạn ứng đối thì càng thêm thẳng thắn, chỉ một cái liếc mắt, ngân sắc cự mãng cả người khí huyết liền không bị khống chế, thình thịch một tiếng, đột nhiên nổ bể ra tới. Đạp đạp. Mắt thấy Trần Bắc Huyền khoảng cách Vũ Thần thần tượng càng ngày càng gần, Vũ Vương cái trán đều mồ hôi dịn chặt bố, nhưng vào lúc này, Vũ Thần pháp chỉ đột nhiên tỏa ra hừng hực quang huy, do nhược một vòng thái dương. Kim sắc nồng nhiệt hà từng đường bay ra, chiếu xuống tứ phương, tường hòa thần thánh, đồng thời càng có một loại uy nghiêm cực lớn, khiến người ta không dám nghịch lại, đối với hắn thần phục. Đây là chịu tải ý chí của thần vật dẫn, chuyển hóa thành thần linh pháp khí, truyền thừa dài dàng giặc tuế nguyệt, sớm đã thông linh. Có thể chứng kiến. Trên tờ pháp chỉ kia rậm rạp, có rất nhiều văn tự, từng cái phù hiệu đều là một loại đạo tắc, đó là xích thần trật tự thể hiện, nếu như rơi vào trên thân người, có thể đơn giản tiêu diệt. Giết. Vũ Vương hưng phấn giận dữ hét, đây là thúc dục Vũ Thần pháp chỉ toàn bộ lực lượng, coi như là ngụy thần ở nơi này nhất kích chi lực dưới, đều muốn bản thân bị trọng thương. Trước mắt vị này thanh niên tuy là thực lực phi phàm, nhưng cũng không có nhen lửa thần hỏa, đạt được ngụy thần cảnh giới, nói cách khác, hắn chắc chắn phải chết. Mà thôn thiên tước, Chu Tước lại lộ ra tiêu ý. Chương 61, luyện cái Vũ Thần làm thần đan. Xích thần trật tự cùng kim sắc nồng nhiệt hà thừa tái thần chi ý chí, hướng về Trần Bắc Huyền oanh sát đi. Trần Bắc Huyền đem Hoang Hạo hộ tống ở phía sau hắn. Mà Hoang Hạo cũng nhận ra cái kia Vũ Vương chính là trợ giúp độc phụ lấy chính mình thiên đế cốt, chí tôn máu cường giả, ngày khác đoạt từ mình thiên đế cốt, hôm nay sư phụ liền đem Vũ tộc diệt tộc. Nhân quả báo ứng, không gì hơn cái này. Có điểm lợi hại. Trần Bắc Huyền không thừa nhận cũng không được cái này Vũ Thần pháp chỉ, đích thật là có điểm lợi hại. Đơn luân cường độ công kích đích thật là đỉnh cấp tôn giả thậm chí là ngụy thần cấp bậc công kích. Nhưng tiếc là, thực sự quá phân tản. Cương đại tới đâu thần, cũng để bất quá thời gian ăn mòn, Vũ Thần cũng là như vậy, coi như hắn đã từng là nhất tôn sinh linh, đánh xuống pháp chỉ, phù hộ bộ tộc. Nhưng đã quá khứ không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hắn lưu lại pháp chỉ cũng đồng dạng bị thời gian ăn mòn không còn hình dáng, cường đại công kích bất quá là tốt mã rẻ tuổi. Lỗ thủng thực sự nhiều lắm, cho dù không dùng tới thiên đạo đồ thư quán. Trần Bắc Huyền cũng có thể liếc mắt xem thấu. Và anh, Trần Bắc Huyền khí huyết minh ngông, kim sắc thần quang từ quanh thân dâng lên cuộn trào mãnh liệt, khí thế khủng bố như đại hải sóng lớn cuốn tới, khóa được tại chỗ sở hữu vũ tộc cường giả. Đám người dồn dập sắc mặt kinh sợ, nhưng bị Trần Bắc Huyền khí cơ tập trung, không dám núp đích, e sợ cho hắn sắp chết đánh một trận. Đối mặt với xích thần trật tự cùng kim sắc nồng nhiệt hà công phạt, Trần Bắc Huyền không chỉ có không tránh không né, hơn nữa dưới chân bỗng nhiên một bước. Lại tiến vào xích thần trật tự cùng kim sắc nồng nhiệt hà bên trong, ở nồng nặc thần quang bên trong, dần dần tiêu tán thân ảnh. Hắn là muốn tìm cái chết sao? Có vũ tộc cường giả bất minh sở di nói, nhưng người nhiều hơn cũng là sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nhìn phía hư không, có một loại dự cảm xấu từ trong lòng dâng lên. Cái này, điều đó không có khả năng. Mà Vũ Vương lại đột ngột hét lớn, thì ra trên tay hắn Vũ Thần pháp chỉ nhưng ở lúc này mất đi ánh sáng, thế nhưng... Thiên khung bên trên xích thần trật tự cùng kim sắc nồng nhiệt hà lại càng ngày càng sáng. Vào lúc này, những cái này bị tập trung khí cơ cường giả rốt cục cảm giác được một loại đại khủng bố, đại nguy cơ mà đến, một loại muốn chạy trốn dục vọng, điên cuồng tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Xoát, xoát, xoát. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là, hiện tại đã muộn, từng đạo giác cuốn thần quang thần chi dây xích từ kim sắc nồng nhiệt hà trung vương, trong nháy mắt quán xuyên từng vị vũ tộc cường giả. Không phải. Vũ Vương giống giận. Nhưng chợt một cây thần chi dây xích liền từ hắn trong miệng xuyên vào, thần quang phụt ra gian, đưa hắn đâm xuyên kích giết. Xoát, xoát, xoát. toàn bộ Vũ Vương phủ bên trong sở hữu cường giả đều bị Trần Bắc Huyền lấy thần chi dây xích kích sát, còn lại cũng đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít, mùi máu tanh tịch quyển đại địa. Vũ tộc, Diệt tộc. Mà lúc này, cái kia ở trên đài cao vũ thần tượng đá lại đột ngột vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, một cột sáng đột nhiên phóng lên cao, nhưng vẫn không thể đột phá Liêu thần hạn chế. Quang trụ bên trong có tinh thần đang chuyển động, có nhật nguyệt thiểm thước, vô cùng quỷ dị, mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, một cái hư đạm thân ảnh xuất hiện, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, bị sương mù cùng tinh thần vần quanh. Vũ thần. Vũ thần còn chưa chết. Đây là vũ thần hiển hóa. Vũ thần A. Chúng ta bị diệt tộc A. Ngươi tín ngưỡng cũng bị ma diệt. Cứu lấy chúng ta A. Có còn sót lại vũ tộc ở khóc giống. Cư nhiên. Thực sự giáng xuống thần chi hình chiếu. Cho dù là đối với chân chính thần linh mà nói, cũng muốn trả giá giá thật lớn. Liêu thần cũng hơi kinh ngạc. Thôn thiên tức cùng chu tức càng phải như vậy, thần sắc cực kỳ khoa trương. Bát vực thực sự quá biến thái, như vậy một cái dưới cái nhìn của bọn họ, lùi bại gia tộc, cư nhiên đều có thể triệu hồi ra thần linh. Xem ra, về sau nhất định phải phi thường đê điều. Vâng! Sương mù tán loạn hơn phân nửa, lộ ra một uy nghiêm thân ảnh, ngồi xếp bằng trong hư không, con ngươi nhắm, trang nghiêm thần thánh. Khiến người ta lại nhịn không được muốn thần phục, dập đầu xuống phía dưới. Ở xung quanh, còn có chư thần hình bóng, một cổ lại một cổ thần thánh mà sáng lạ, giống như là đang ngâm sướng chú ngữ, khí tức kinh khủng ngập trời. Loại khí tức này càng phát ra cường đại. Để mặt đất bên trên cũng không biết bao nhiêu người cũng không nhịn được quỳ sát xuống dưới, giống như thực sự đang đối mặt nhất tôn thượng cổ thần linh, mà không phải thần linh hình chiếu. Toàn bộ thủ đô vắng vẻ. Mọi người đang sợ, đây là thần khí tức cùng sóng sức mạnh tràn ngập. Có thể nào cùng với chống đỡ? Liêu thần cành liễu nhẹ lay động, đem Hoang Hạo tiếp nhận, miễn trừ Trần Bắc Huyền buồn phiền ở nhà. Đáng tiếc a, thời đại của ngươi đã qua. Trần Bắc Huyền thản nhiên nói, mà trông lấy cái kia vũ thần hình chiếu trong ánh mắt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại càng nhiều hơn chính là nóng lòng muốn thử. Trảm sát nhất tôn chân chính thần linh, cho dù là nhất tôn hình chiếu, đối với hắn mà nói, cũng là một lần tiến bộ cực lớn. Phàm nhân, làm giết. Nhàn nhạt thanh âm mơ hồ phiêu tán mà đến, vũ thần con ngươi vẫn như cũ đóng chặt lại, dường như đang nỗ lực mở, một ngày mở, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng cường thật nhiều. Vạn vật mâu khí đỉnh. Trần Bác Huyền cũng không có tế xuất kiếm chi thủy tổ, côn ngô kiếm, trong lòng có của hắn lấy một loại giã vọng, dĩ nhiên muốn trước mắt vị thần này linh hình chiếu luyện hóa thành đan. Cấp đoạn, thuộc về cái kia vũ thần thần tính. Nếu như vũ thần thật là chân thân hàng lâm, Trần Bác Huyền còn có điều cố kỵ, mà hôm nay vũ thần tuy là khí thế rộng rãi, nhưng bất quá là nhất tôn hình chiếu mà thôi, thực lực sợ rằng không có chân thân một phần ngàn. Theo Trần Bắc Huyền, bất quá là đưa dê vào miệng cọp mà thôi. Phàm nhân. Ngươi dám. Vũ thần thanh âm càng ngày càng phiêu miểu, hiển nhiên loại này vượt qua biên giới tinh thần hình chiếu đối với hắn cũng muốn tiêu hao không ít khí lực, đang muốn tế xuất sát chiêu thần thông. Nhưng Trần Bắc Huyền lại cười lạnh một tiếng. Loảng xoảng. Vạn vật mâu khí đỉnh bị hắn đột nhiên đập ra, trực tiếp liền hướng vũ thần đỉnh đầu ngược lại đáp đi. Vạn vật mâu khí đỉnh, thần linh trên đầu đắp, trực tiếp liền đem còn chưa mở con ngươi vũ thần che phủ ở trong đó. Ngay sau đó vô tận huyền hoàng mâu khí liền rũ xuống ở vạn vật huyền hoàng đỉnh trung, tự nhiên không phải là vì vũ thần khôi phục thực lực, mà là muốn đem vũ thần luyện hóa ở trong đó. Mà lúc này vũ thần phương mới phản ứng được, nhưng lúc này đã trễ. Ngươi hỏi vì sao? Bởi vì hắn mù a. Vô địch pháp. Trần Bác Huyền nghe vạn vật mâu khí đỉnh bên trong vũ thần tiếng giống giận dữ mặt không đổi sắc, vô địch pháp thôi động. Hấp dẫn linh khí, hội tụ thành vì vòng xoáy linh khí, tới luyện chế đã biết một đạo thần linh chi đan. Có viên thuốc này, chính mình không mượn hệ thống cũng có thể đột phá tứ tinh gông cùng xiềng xích, lên cấp làm ngũ tinh cường giả. Cái gì? Vòng xoáy linh khí? Nhân hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính mình phỏng quả nhiên không có sai, người trước mắt này chính là ở đại hoang nhấc lên vô tận gợn sóng Bắc Huyền Tiên Tôn. Mà hắn lần này đến đây, hủy diệt vũ tộc, cũng chỉ là vì đệ tử của hắn xuất đầu. Khí phách như vậy, lại làm cho nhân hoàng hận không thể sinh ra sớm 500 năm, bái tại cái này Bắc Huyền Tiên Tôn môn hạ. Đáng tiếc. Nhân hoàng u thở dài, còn đối với vũ tộc hủy diệt nội tâm lại không có bất kỳ ba động. Thần đan trong luyện chế, vũ thần cũng vô pháp nhấc lên sóng lớn. Trần Bắc Huyền mâu quan xa, lại hướng thạch phủ nhìn lại, hắn đã rình đến rồi trọng đồng giả không ở nơi này thủ đô bên trong, nhưng này cái độc phụ nhưng ở. Cước bộ Nazi. Lại hàng lâm ở tại võ vương trước phủ. Chương 62, trọng đồng đoạt xương. Chí tôn gào thét. Cái gì? Vị kia cường giả hàng lâm ở tại võ vương trước phủ. Là muốn hủy diệt hoang tộc sao? Không giống như là, hình như là đang tìm một người. Hai tử kia, ta ngược lại thật ra nhìn khá quen, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, kỳ quái. Âm thầm theo dõi cường giả xì xào bàn tán, sắc mặt lo lắng, dù sao hoang tộc cùng vũ tộc bất đồng, hoang tộc nếu như bị hủy diệt, cái kia toàn bộ hoang quốc cũng liền xong. Ông! Trần Bác Huyền đứng ở võ vương trước phủ, thần niệm bắn phá tập trung ở tại trong một cái phòng, một nữ nhân sợ hãi nao núng ở nơi hẻo lánh bên trong, lại chính là độc kia phu nhân. Hiện tại! Thấy hối hận rồi hả? Trần Bác Huyền tay phải vung lên, ngưng tụ thành tinh thần xiềng xích, buộc độc phụ người tới thiên khung bên trên. Muốn độc phụ chết rất dễ dàng, Trần Bác Huyền liếc mắt đều có thể chừng chết nàng, thế nhưng đây đối với Hoang Hạo mà nói lại còn thiếu rất nhiều, đối với Hoang Hạo sở nhận được giàn vật càng là một phần vạn hai. Nếu Trần Bác Huyền vì Hoang Hạo báo thù mà đến, nhất định phải trọng đồng tử cùng độc phụ trả giá thảm thống đại giới. Vũ tộc lấy diệt tộc cao chung, mà trọng đồng tử thì từ danh tiếng quét rác bắt đầu. Ngươi! Không phải! Không thể nào là ngươi, 3 năm trước đây, bị ta đào đi thiên đế cốt, lấy đi chí tôn huyết. Một cái đứa bé làm sao có thể sống sót, còn trở nên lớn như vậy. Ta là đang nằm mơ. Ta là đang nằm mơ. Ha ha ha. Độc phụ ở vũ tộc tan biến sau đó. Dường như tinh thần liền trở nên có chút điên cuồng, thấy Hoang Hạo, một đôi mắt trợn tròn, lại hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Đương nhiên là ta. Nếu như ngươi quên mất, ta đây còn nhớ được. Hoang Hạo cắn răng nói rằng. Cái kia vì hắn khóc giống lao nhân. Chiến đấu cho hắn nhất tộc thanh niên đều lần nữa khôi phục được trí nhớ của hắn bên trong, chính là gia gia của hắn Đại Ma Vương, cùng phụ thân của hắn Hoang Tử Linh. Cũng là bởi vì trước mắt độc phụ, bọn họ đều cách hắn đi xa, một gia đình hạnh phúc bị sách phân tứ tán. Hắn như thế nào, không nhớ rõ. Cái gì 3 năm trước đây? Hải tử kia là Hoang Hạo. Nhân Hoàng cũng ngây ngẩn cả người. 3 năm trước đây sự tình, hắn cũng nhớ kỹ. Thậm chí, chính hắn cũng là tự mình người tham dự. Lúc đó Hoang Hạo trời sinh trí tôn, mà trọng đồng tử thì là trời sinh thánh nhân, hoang tộc được 2 ngày tiêu quật khởi sắp đến. Không nghĩ tới, Hoang Hạo thiên đế cốt lại bị trọng đồng chết mâu thân đoạt được đưa cho trọng đồng tử, mà Hoang Hạo lại thiên phú mất đi, tính mệnh nguy nan với một đường trong lúc đó, ban đầu Nhân Hoàng cũng cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí kém chút hạ chỉ, muốn đem độc kia phu nhân cùng Hoang Hạo trảm thủ. Nhưng cuối cùng lại bị rất nhiều đại thần ngăn lại, nói hoang tộc đã mất đi nhất tôn thiên tiêu, không thể lại mất đi đệ nhị tôn. Nếu không, hoang tộc, liền cách vẫn là không xa. Nhân Hoàng dương dưng, chỉ có thể xa xa thở dài. Nhưng chuyện này, nhưng vẫn phủ đầy bụi ở Nhân Hoàng ký ức bên trong, chưa từng quên mất, lại không nghĩ tới, ở hôm nay vũ tộc bị diệt dưới tình huống thấy lần nữa Hoang Hạo. Dường như thể chất của hắn so với trước đây sở hữu thiên đế cốt lúc còn cường đại hơn, đã trở thành nhất tôn chân chính cái thế thiên tiêu. Nhưng Nhân Hoàng nhưng trong lòng chỉ có xấu hổ. Không phải, mà độc phụ lại như cũ chỉ là lắc đầu. Không thể tin được. Trần Bác Huyền lại dặn Liễu Thần đem cấm kỵ mở ra, hắn muốn cho chân tướng thổ lộ, làm cho chân tướng hiện ra ở mỗi cá nhân trước mắt. Cũng chính là ở đồng nhất trong nháy mắt. Một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện ở các đại thần sơn cổ giáo bên trong, trí cường giả khiếp sợ, nhưng căn bản là không có cách phá hủy đạo ánh sáng này màn, phảng phất là thần đúc thành một dạng. Mà cái này tự nhiên không phải Trần Bác Huyền thủ bút, mà là Trần Bác Huyền dùng 10 điểm đổi hệ thống xuất thủ. Đem cái này từng đạo màn sáng hiện ra ở rất nhiều thần sơn cổ giáo bên trong, trong đó, thì có trọng đồng tử chô ở cổ giáo. Mà chân tướng, cũng gần công bố ở tại bên trên. Ông, buộc chặt độc phụ tinh thần xiềng xích nhưng trong nháy mắt tiến nhập độc phụ trong đầu, tìm kiếm lấy cái kia 3 năm trước đây ký ức. Mau nhìn, trên màn sáng kia cư nhiên xuất hiện hình ảnh, là một đứa bé, gì, đây là muốn làm cái gì? Chí cường giả tiêu hao đại tinh lực, phóng xuất cái này có cái gì áo nghĩa? Tốt mở tối mất thất. Cảm giác đang làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Gì, cái kia mặt lệnh hài tử thấy thế nào đều rất giống như là trọng đồng từ đâu. Ở mỗi cái đại thái cổ thần sân trung, đám người nhìn trên màn sáng hiện lên nội dung cùng hình ảnh chỉ trỏ, nhưng không phải một hồi nữa bọn họ liền hoàn toàn đại nhập đến màn sáng trong chuyện. Cái gì? Trọng đồng tử một đôi trọng đồng đột nhiên co rụt lại, cái kia trên tấm hình toàn bộ, đúng là hắn trọng đồng tử không muốn hướng người vạch trần quá khứ. Trong hình, tiểu hoang hạo bị đào đi thiên đế cốt. Suy yếu ai? Trong hình, độc phụ hạ thủ hung ác, thậm chí đem hoang hạo tinh huyết quét ra, cầm cho con của hắn hoang đồng bổ dưỡng thiên đế cốt.